Thank you. đàn cao thượng Kitô chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là bốn lần cao.
Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng sẽ do Ni sư Liệu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Đại đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bích Tha. Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ, sa thứ. Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng ngày 16 tháng 11 năm 2011, Mi Tiên Vấn Đáp, Milinda Banh Ho. Câu thứ 23, danh sắc tương quan liên hệ. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha. Dạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Diệu Pháp và Chí Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tề Quyền cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thân Trung mà chúng con chưa biết. Kính chào Ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục theo học chương trình Mi Tiên Vấn Đáp Milinda Banh Ho. Cái bài ngày hôm nay chúng ta được nghe và được học là nói về danh sắc tương quan liên hệ, có nghĩa là Đức Vua đã hỏi ngài Nagarjuna về như thế nào là danh, như thế nào là sắc. Sau khi mà được nghe thì kheo Nagasena đã trả lời xong, thì vua đã hỏi thêm đối với cái danh và sắc nó khi mà tái sanh hoặc là sự kết hợp gì đó nó có được liên quan hay không, hay là chỉ có danh chỉ có sắc vân vân. Thì thật sự ra đó quý vị, đối với ở trong cái chương trình này thì phải nói rằng ở trong cái phần danh sắc đó, tuy rằng có nhiều khi chúng ta nghe nó như là xa lạ, nhưng mà thật sự đó, cái này nó liên quan ở trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Thí dụ như chúng ta thấy rằng khi mà mình nói danh pháp, khi mà mình nói sắc pháp, mình tưởng nói một cái điều gì đó nó rất là xa lạ, nhưng mà thật ra là không phải như vậy. Cái này nó luôn luôn xảy ra ở trong cái đời sống của chúng ta rất là thường. Hầu như chỉ có lúc chúng ta ngủ thì nó không có xảy ra thôi. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này khi mà mình có những cái cảm nhận vui hay buồn, hoặc thì vui hay buồn đó do cái gì nó cảm nhận, do tâm hoặc là do những cái cảm thọ, thì những cái phần này nó thuộc về danh pháp. Vậy thì những cái gì mà chúng ta cảm nhận được qua cái tinh thần thì đó là danh pháp. Còn những gì mà nó thô mà mình thấy được, mình nghe được vân vân, thì hoặc là mình có thể trừu tượng được, thì cái đó là chúng ta thấy rằng là gọi là sắc pháp. Thì như hai cái điều chúng tôi nói, những cái gì mình cảm nhận và những gì mình thấy được, thì quý vị thấy rằng nó xảy ra liên quan ở trong đời sống của chúng ta, mà chẳng những ngay hiện tại này mà ở trong những cái cảnh giới tương lai cũng vậy. Có nghĩa là nó liên quan, nó nối tiếp nhau từ đời này đến đời kia, nhưng mà chúng ta thường thường chúng ta không biết được điều đó. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn biết và muốn hiểu rõ được vấn đề này, thì chúng ta phải cố gắng lần này chúng ta học, chúng ta nghe, và những lần sau chúng ta sẽ được học, được nghe nữa, thì dần dần như vậy chúng ta sẽ nhớ và chúng ta hiểu rõ được cái điều này. Thì kính thưa quý vị, để ngày hôm nay chúng ta sẽ biết rõ và sâu sắc hơn, thì chúng ta sẽ được nghe Ni Sư Liễu Pháp sẽ trình bày và thuyết giảng về vấn đề giữa danh sắc tương quan và liên hệ với nhau. Trước khi được nghe Ni Sư Liễu Pháp thuyết giảng và trình bày, giờ đây thì chúng ta sẽ được nghe MC đọc qua phần chánh văn trước. Phần này xin kính mời sư vô thường hãy đọc phần chánh văn. Nam mô Bụt Đà Nha.
Nam mô Bụt Đà Nha, Nam mô Tham Ma Nha, Nam mô Sang Ra Nha, Sa Thú Sa Thú. Con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép được đọc bài hôm nay Bài học hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng thích giảng. Mi Tiên Vấn Đáp Milinda Banha. Câu 23, danh sách tương quan liên hệ. Dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm Mahatera Thita Silo Tỳ Kheo Giới Đức Hiệu Đính Ấn Bản năm 2003. Vua hỏi đại đức đã nói đến danh sắc, vậy cái gì là danh, cái gì là sắc? Thưa, phàm vật gì mắt thấy được, sờ nắm được, xúc chạm được, cái ấy được gọi là sắc pháp. Cái gì có tính trừu tượng như tâm vương, tâm sở, thuộc về ý niệm, tư tưởng thì gọi là danh pháp. Tại sao các danh pháp thì có tạo tác đến đời sau, còn sắc pháp thì không? Chẳng phải thế đâu, Tâu Đại Dương, hai pháp danh sắc này tương quan, tương liên với nhau. Danh phải nương gá vào sắc, sắc phải nhờ danh mới hiện hữu để cấu tạo thành một sanh mạng. Chúng luôn luôn nương nhau, không từng lìa nhau bao giờ. Xin cho nghe ví dụ. Ví như một cái phôi trứng, ban đầu nó trong và ướt, sau đó đặc sệt dần dần tưởng hình thành quả trứng, rồi nở thành chim, thành gà con. Cái phôi thai ban đầu ấy sở dĩ có được là do nhờ thức tái sanh, trong hoặc đơn danh, nương gá vào sắc chất, trong hoặc đơn sắc. Của gà mà tạo nên mầm sống, trong mầm sống ấy đã có danh và sắc nương gá lẫn nhau, tương quan, tương liên với nhau, đồng sanh, đồng hiện hữu. Đã từ vô thủy đến đây rồi, trải qua thời gian vô tận, hay lắm. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính lễ đại đức Phật tăng, đại đức Tuệ Quyên, đại đức Phật Tiễn, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Hôm nay một trích đoạn khác từ trong kinh Mê Tiên Vấn Đáp Liên Đáp Thánh Hà, và đoạn này thì nói về phần mối liên hệ tương quan giữa danh pháp và sắc pháp. Khái niệm danh sắc đó là một cái khái niệm rất là quan trọng trong Phật giáo, bởi vì ở ngoài đời đó thì mình thấy rằng người ta phân loại, người ta hiểu về cái thế giới bên trong và thế giới bên ngoài đó, không phải là ai cũng hiểu một cách cặn kẽ chi tiết cả. Và người ta hay nhìn tác pháp đó, nhìn tất cả các sự vật đó, qua cái nhìn của một cái bản ngã. Nên hay thấy rằng đây là tôi, đây là anh ta, đây là người đàn ông, đây là đàn bà, đây là cái nhà, đây là chiếc xe. Mình nhìn tất cả các pháp với cái hình dạng như vậy, với màu sắc như vậy, với cái tổng thể như vậy, và mình đặt tên cho nó, và mình có một khái niệm rất là chung chung về các pháp. Thành ra đó, khi mà mình nhìn về cái thế giới bên ngoài đó, thì mình nhìn rằng mình hầu như mình chỉ thấy cái bề mặt hơi hợt của các pháp mà thôi. Nhưng mà trong Phật giáo đó, đặc biệt là tâm lý học Phật giáo, và được miêu tả trong A Di Đà đó, thì Đức Phật Ngài định nghĩa đó, tất cả cái sự vật, các hiện tượng ở trên thế gian này đó chỉ gồm có hai loại thôi, gọi là danh pháp, tức là các cái hiện tượng tinh thần, và sắc pháp là những cái hiện tượng vật chất. Như vậy đó, danh và sắc là toàn bộ tất cả những cái gì đang hiện hữu và đã hiện hữu ở trên cái cuộc đời này. Vậy thì cái mục tiêu một cái người mà tu tập đó, thì cái giai đoạn đầu tiên, cái sự mà tiến bộ đầu tiên trong cái việc tu tập là làm sao để thấy được danh sắc. Như vậy một người mà thấy được danh sắc tức là bắt đầu có trí tuệ ở trong đạo Phật. Vậy thì làm sao để thấy được danh sắc? Trước hết đó, mình cũng ít nhất mình cũng phải hiểu cái khái niệm danh là gì, sắc là gì. Thì ở trong cái bài mà mình được trích dẫn trong ngày hôm nay, có một phần định nghĩa, nhưng mặc dù là không có rõ ràng lắm, nhưng mà mình cũng có thể nắm được. Câu hỏi của của kinh Milanda, vua Milanda đó, đó là cái gì là danh, cái gì là sắc? Và câu trả lời: phàm vật gì mà mắt thấy được, sờ nắm được, xúc chạm được thì cái ấy được gọi là sắc pháp. Còn cái gì mà có tính trừu tượng như là tâm vương, tâm sở, vân vân, thuộc ý niệm, tư tưởng, vân vân, thì gọi là danh pháp. Vậy thì đó, mình thấy rằng là danh pháp là cái pháp mà nó không có hình thể, nó chỉ mang cái tính trừu tượng thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình nói tâm tham, tâm tham thì không ai thấy cái tâm tham đó nó nằm ở đâu cả. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình thích một cái gì, khi mà mình mong muốn một điều gì đó, ai cũng cảm nhận được là mình đang có một cái tâm mong muốn rất là mạnh liệt. Chẳng hạn như khi mà mình nhớ một người nào, hay là khi mình nghĩ tới một người nào, khi mình mong tha thiết một người nào, hay khi mình thương yêu một người nào, hoặc là khi mình thích một cái gì và mình trong lòng là mình chỉ nhắm tới một cái đó thôi đó, thì những cái lúc mà tâm tham mà hiện hữu một cách mạnh liệt như vậy đó, vì cảm nhận ngay là mình đang có tâm tham, mặc dù không ai thấy tâm tham cả. Cũng như tâm sân, khi mà quý vị mà cảm có một cái sự bực bội, gắn ghét, ghen tức, thù hận đó, thì rõ ràng quý vị cảm thấy một cái trạng thái rất là khó chịu, rất là nóng nảy, rất là và rất rất là đau khổ. Mình cảm thấy rất là rõ cái trạng thái đó. Nhưng mà bây giờ đó, chỉ cái tâm sân là như thế nào, nó nằm ở đâu thì mình không có thấy. bởi vì cái tâm này nó không có hình tướng, nhưng mà rõ ràng là nó có, mình có thể cảm nhận được. Vì vậy cho nên cái mà mình có thể cảm nhận được không có hình tướng mà mình cảm nhận được, mình chỉ đặt cái tên để mà mình mô tả với nhau thôi, thì cái đó gọi là danh pháp. Cho nên chữ danh có nghĩa là tên, thì nó vừa có nghĩa là vì nó không có hình tướng cho nên mình phải gọi, đặt cái tên để mình gọi, và khi mình nghe cái tên đó đó thì mình có thể liên tưởng tới cái pháp đó. Còn ngược lại, sắc pháp đó, là cái pháp gì mà mắt mình thấy được, mình có thể sờ nắm được, có thể xúc chạm được. Ví dụ như cái bàn thì mình có thể sờ được, mình thấy nó cứng hay mềm. Rồi mình có thể nhìn thấy được, mình thấy nó dài hay là ngắn, vuông hay là chữ nhật hay là hình tròn. Và mình cũng có thể xúc chạm được. Như vậy, những cái gì mà xúc chạm được, rồi sờ nắm được thì cái đó gọi là sắc pháp. Vậy thì sắc pháp nó thuộc, nó là cái yếu tố vật chất, và danh pháp nó là yếu tố tinh thần. Thì cái này đó, về cái định nghĩa về danh pháp và sắc pháp đó, thì có thể ai cũng có thể cảm nhận được rồi. Như vậy tất cả cái gì thuộc về yếu tố vật chất, về vật lý ở bên ngoài thì cái đó gọi là sắc pháp. Và những cái danh pháp thì chỉ có là thuộc vào tâm và tâm sở thôi. Và tâm thì có các loại tâm, mình đã thấy rất là rõ, từ tâm vô nhân, hoặc là tâm thiền, hay là tâm bất thiền, hay là tâm sắc giới, hay là tâm vô sắc, hay là tâm siêu thể. Thì tất cả các cái loại tâm như vậy đó, nó mang cái tính chất khác nhau, nhưng mà đã là tâm đó, thì nó cũng chứng một cái đặc tính, đó là nhận biết cảnh. Còn tâm sở là gì? Tâm sở là những cái yếu tố, những cái pháp nó đồng sanh lên với tâm. Trong A Tỳ Đàm đó thì định nghĩa tâm sở là những cái pháp mà nó đồng sanh, đồng diệt, đồng căn và đồng cảnh đối với tâm. Nó đồng sanh chung với tâm, chẳng hạn như khi một cái tâm tham sanh lên thì có những cái tâm sở nó cùng sanh lên với tâm tham, chẳng hạn như là tâm sở tham, rồi tâm sở tà kiến, hay là tâm sở ngã mạn. Bên cạnh đó đó có những cái tâm sở bất thiền mà biến hành, như là có si, vô tham, vô quỷ, phỏng dật. Ngoài ra còn có là những cái tâm sở biến hành như là xúc thọ tưởng tư nhất tâm mạng quyền và tà kỷ. Như vậy đó, mỗi cái tâm sở đó nó sẽ sanh lên cùng với tâm, và nó là một cái phần sự riêng. Một cái tâm đó, nó mặc dù nó sinh lên rất là ngắn, nhưng mà cùng một lúc phải làm rất là nhiều công việc. Ví dụ như là phải có cái mà, và mỗi tâm sở nó đảm trách một cái công việc của nó, và làm sách chặt đảm trách xong cái công việc đó thì nó diệt đi. Chẳng hạn như tâm sở xúc thì nó làm công việc tiếp xúc với đối tượng, tâm sở thọ thì nó cảm nhận cái vị của đối tượng, tâm sở nhất tâm, nhất hay là nhất hành đó là nó gom tâm lại ở trên đối tượng, hay là tâm sở mang quyền, nó giữ cho cái tâm đó không có bị diệt trước khi mà nó chấm dứt. Thì hoặc là tâm sở mà si, nó khiến cho cái tâm không có nhận thức được thực cảnh của các pháp. Quý vị thấy rằng là như vậy, mỗi cái tâm sở nó có một cái chức năng riêng, nhưng mà nó tất cả đều đồng sanh lên, nó cùng làm một phần sự, cùng làm phần sự, và sau đó thì nó diệt đi, gọi là đồng sanh. Và khi nó diệt thì nó cùng diệt một lần, gọi là đồng diệt. Đồng căn, đồng căn tức là nếu như là tâm nhãn thức nó sinh ở con mắt thì các tâm sở nó cũng sinh ở con mắt, ở nơi nhãn căn. Nếu như tâm nhị thức nó phát sinh lên ở nơi cái tai hay là nhị căn thì các cái tâm sở nó cũng phát sinh lên ở nhị căn, cho nên gọi là đồng căn. Và đồng cảnh tức là cái tâm nó nhận cái cảnh nào thì các tâm sở cũng nhận cái cảnh đó. Ví dụ như là tâm nhãn thức nó nhận biết cái cảnh sắc thì các cái tâm sở nó cũng nhận biết cái cảnh sắc đó. Khi mà một cái tâm mà nó hướng về một cái đóa hoa, nó nhìn cái đóa hoa đó thì tất cả các tâm sở cũng hướng về đóa hoa đó, và mỗi tâm sở làm một cái công việc khác nhau. Thì như vậy đó, thì các tâm và tâm sở hợp chung lại được gọi là danh pháp. Và như vậy cái danh pháp mà thuộc về cái thế giới tinh thần, cái thế giới tâm lý, và nó tạo nên cái sự nhận biết của một chúng sanh. Vậy thì đó là cái định nghĩa sơ qua về danh pháp và sắc pháp. Và câu hỏi tiếp theo của vua Milanda đó là tại sao mà các danh pháp thì có tạo tác đến đời sau, còn sắc pháp thì không? Bởi vì đó, mình biết rằng là danh pháp á, nó nghiệp nó là gì? Nghiệp nó thuộc về danh pháp, cho nên nghiệp nó mới tạo tác cái quả tới đời sau. Còn mình thấy rằng sắc pháp tức là cái sắc pháp thì thấy rằng là sắc pháp không phải là nghiệp, cho nên nó không có tạo tác. Thì câu hỏi của vua Milanda là như vậy, nhưng mà câu trả lời của đại đức Nagasena đó thì chẳng phải thế đâu, tâu đại vương. Hai pháp danh và sắc này đó, nó tương quan tương liên với nhau. Danh phải nương gã vào sắc, và sắc phải nhờ danh mới hiện hữu để cấu tạo thành một cái sanh mạng. Chúng luôn luôn nương nhau và không từng lìa nhau bao giờ. À, đây là cái điểm rất là đặc biệt ở trong Phật giáo. Mà nếu như mình không có hiểu rõ cái vấn đề này đó, đôi lúc chính những người Phật tử đó cũng hiểu sai về cái tư tưởng của đạo Phật. Bởi không những là chỉ người ngoài thôi. Người ngoài đó thì người ta hay nói rằng đạo Phật là đạo duy tâm. Duy tâm cho nên là cho rằng chỉ có tâm mà thôi. Chỉ có tâm mình là quan trọng, còn vật chất không có quan trọng. Nó đổi ngược về duy vật đó thì cho rằng vật chất nó quyết định ý thức, vật chất là quan trọng hơn. À, như vậy thì người ta cho rằng đạo Phật là duy tâm, bởi vì mình hay nghe nói rằng cái gì trong đạo Phật cũng nói tâm là quan trọng, nghiệp là quan trọng, ý là quan trọng. Nhưng mà thật sự ra đó, không có phải nói rằng tâm là quan trọng thì có nghĩa rằng là chỉ có tâm mà thôi, và tâm nó là tồn tại độc lập. Ở trong đạo Phật không có một cái gì được gọi là tồn tại độc lập cả. Và mọi pháp nó được sanh lên nhờ các cái pháp khác nhau. Ngay ở trong Thanh Tịnh Đạo, trong bộ Thanh Tịnh Đạo đó cũng có nói tới một ý, đó là danh thì nó không có năng lực hữu hiệu, nó không thể nào từ sanh khởi, nó không có ăn uống nói đi đứng nằm ngồi được. Sắc cũng vậy, sắc cũng nó cũng không có cái năng lực hữu hiệu, nó cũng không có thể nào từ sanh khởi. Bởi vì nếu như cái thân không thôi thì cái thân đó nó không có cái ý thích khởi lên để ăn hay uống hay nói hay đi hay đứng hay nằm hay ngồi. Như vậy đó chị, nhưng khi mà sắc nó trợ duyên thì tâm nó mới sanh khởi. Ví dụ như khi danh nó có cái ý thức là ham, nó thích ăn, thích uống, thích đi, thích đứng, thích nằm, thì khi đó cái sắc nó mới thực hiện các cái hành động đó. Thì cái đoạn mà này đó ở trong Thanh Tịnh Đạo để nói cũng nói lên cái vai trò trong cái đời sống hàng ngày đó, thì nó có cái, mình rõ ràng là mình thấy rằng nó có một cái sự tương quan tương liên rất là chặt chẽ. Bởi vì thì tâm, cái danh pháp nó khởi lên cái ý thức làm cái điều gì đó, nhưng mà nó chỉ khởi cái ý thức thôi, nhưng mà cái gì làm, cái thân mình làm, cái thân đi đứng nằm ngồi ăn uống. Như vậy đó là sắc một mình nó cũng không có tự mình nó sanh khởi, mà tâm một mình đó thì nó cũng không thể có cái năng lực hữu hiệu được, và cả hai cái này nó cùng duyên cho nhau. Cho nên ở trong một Thanh Tịnh Đạo đó cũng có một cái hình ảnh, ví dụ như nó rằng là như người ta đó nương từ thuyền bè để mà vượt biển khơi. Cũng như vậy, danh thân của người đó, danh của người thì cần đến sắc để mà sanh ra. Bè thuyền thì tùy thuộc có người để vượt đại dương rộng lớn, thì cũng vậy sắc thân cần có cái danh thân để mà nó phát sanh. Cả hai đều phụ thuộc vào nhau, thuyền và người vượt biển khơi cũng thế, danh pháp và sắc pháp đó cũng đều lệ thuộc vào nhau. Quý vị thấy rằng là ngay từ trong cái giây phút đầu tiên mà hình thành một chúng sanh thì cũng phải có cả hai yếu tố là danh và sắc kết hợp thì mới hình thành một cái chúng sanh được. Thì khi một chúng sanh mà đi tái sanh thì đầu tiên chỉ có một cái thức tái sanh thôi. Và cái thức tái sanh này nếu như mà không có được cái yếu tố là gặp cái sự gặp gỡ của cha mẹ, cái sự gặp gỡ của tinh cha và huyết mẹ để bao trở thành một cái phôi thai đầu tiên đó, thì không thể có một cái chúng sanh được. Mà nếu như có sự gặp gỡ của cha mẹ mà không có thức của tái sanh để gả vào thì cũng không thể hình thành một chúng sanh được. Như vậy đầu tiên, cái thanh tân đầu tiên để mà tạo thành một chúng sanh thì nó cũng đã phải có đầy đủ danh pháp và sắc pháp rồi. Cho nên ngay từ trong từ cái giai đoạn đầu tiên của con người sanh hình thành, nó cũng phải có đầy đủ danh pháp và sắc pháp. Và trong cái đời sống hàng ngày, mỗi cái hành động của mình đó, mỗi cái việc làm của mình thì mình thấy rằng đều có cái sự hợp tác rất là chặt chẽ, kết hợp rất là chặt chẽ giữa danh pháp và sắc pháp. Và vì vậy cho nên khi mà các vị thiền sư mà hướng dẫn mình đi kinh hành đó, thì quý vị thấy rằng là các vị thiền sư cũng hay nhắc nhở mình đó là khi mà đi kinh hành làm sao để mà phân biệt được. Đầu tiên mình đang đứng như vậy, mình phải thấy rõ cái tác ý muốn đi trước. Không ai mà đi mà không có cái tác ý muốn đi cả. Bình thường mình làm cái gì cũng phải có cái tác ý muốn làm. Nhưng mà vì mình không có cái sự quan sát nhắm nhạy đủ để mà mình thấy được cái tác ý trước. Và mình chỉ thấy cái hành động thôi. Và thậm chí mình không thấy hành động mà mình chỉ có hành động thôi. Ngược lại đó, khi một người mà đi vào sâu sắc để quán chiếu đó, thì bất cứ một cái hành động nào đó, thì mình thấy cái tác ý trước. Từ ví dụ như mình đang đứng như vậy, mình cứ đứng đi ha, mình quý vị đang đứng. Thì bây giờ quý vị đứng một hồi thì quý vị cảm thấy mỏi. Thì khi đó mình mà mỏi á, thì mình có cái ý hoặc là mình muốn ngồi xuống, hoặc là mình muốn nằm xuống, hoặc là mình muốn bước đi. Thì cái tác phải có cái tác ý đổi oai nghi đầu tiên sinh khởi. Thì sau đó đó, cái tác ý này đó, nó mới giống như nó ra một cái lần để giao cái bước chân của mình. Thì giống như là mình thấy rằng là ở trong khoa học người ta cũng nói rằng cũng phải có cái hệ thần kinh nó điều khiển, thì cả cái hệ vận động thì nó mới làm việc tiếp theo. Cũng như vậy cái danh pháp ở đây tức là cái tác ý nó khởi lên, và sau đó thì cái chân của mình mới bước đi. Rồi nếu như mình trong cái tư thế mình muốn ngồi xuống thì cái thân của mình là mới có những cái động tác để ngồi xuống. Và ngay cả khi mình ăn uống cũng vậy, nếu như mình phải để ý đó, mình phải thấy rằng là mình muốn cầm một cái muỗng lên cũng phải có tác ý muốn cầm. À, rồi bắt đầu mình đưa cái muỗng cơm vào miệng, mình phải tác ý đưa lên, nhai cũng có cái tác ý nhai, và từ đó cái hành động nó mới đi theo. Nếu như một người mà thấy rõ như vậy đó thì thấy gì, một toàn bộ cái hiện tượng hàng ngày suốt mình làm việc á chỉ là một cái loạt tiến trình của danh pháp và sắc pháp, không có cái gì là ta ở trong đó cả. Không phải nói rằng là tôi muốn ăn hay là tôi muốn đi, cái tôi là cái gì ở đây, không có cái tôi nào là một cái chủ thể mà không thay đổi cả. Một cái tôi khi này muốn cái này, cái tôi khi này muốn cái kia, mà theo Abhidhamma đó thì nó chỉ là một loạt các tâm sinh lên và diệt đi thôi. Cái tác ý này, cái tâm này sinh lên và nó diệt đi, nó sẽ khởi lên một cái tâm khác, rồi nó lại diệt đi, rồi nó lại khởi một tâm khác nữa, rồi lại diệt đi. Như vậy đó, cả cái đời sống của chúng ta đó là một loạt của hàng triệu, hàng tỷ cả cái tâm nó sanh diệt, nó tiếp nối nhau. Và cái công việc của một người mà nếu như hành thiền đó là làm sao để thấy rõ được cái sắc pháp và danh pháp trong từng cái sát na. Mà đã thấy danh pháp và sắc pháp thì không còn thấy bản ngã, không còn thấy ta và của ta nữa. Thì đó là một cái thấy chỉ có trí tuệ quán chiếu mới có thể thấy được. Còn nếu như mà mình suy nghĩ hoặc là mình gán ghép á, thì cái đó không phải là cái thấy thật sự. Chẳng hạn như có người nói rằng là thì không có cái gì là ta cả, đời này thì Đức Phật Ngài nói rồi, vô ngã thôi, vô ngã. Thì mình chỉ nói một cách trên lý tưởng, trên cái lý thuyết như vậy thì thật sự quý vị không thấy. Mà người nào phải đi vào mà thực sự thấy danh pháp, thấy sắc pháp và nó sinh diệt liên tục như vậy, ngoài ra mình không thấy cái gì khác nữa. Tìm cái ta không thấy, tìm cái tôi không thấy, tìm cái của ta không thấy, bởi vì mình chỉ thấy rằng cả pháp này nó sinh lên theo cái duyên, cái sự vận hành riêng của nó, không có cái gì là ta hết á. Thì khi đó mới thực sự là thấy rõ danh pháp và sắc pháp. Thì ở đây đó, trong cái đoạn này, ở đây mình đọc lại cái đoạn này đó, là danh nó phải nương gã vào sắc, và sắc thì phải nhờ danh mới hiện hữu để cấu tạo thành một sắc mạng. Thì như vậy là mình thấy rất là rõ ràng rồi, và chúng luôn luôn nương nhau và không từng lìa nhau bao giờ. Bởi vì á, mình thấy rằng khi mà lìa nhau đó, ngay thì khi mà một chúng sanh, mà mình nói là khi chúng sanh đó lìa bỏ cái khi mà chúng sanh đó hết tuổi thọ đó, thì khi đó là ngay giờ phút cuối cùng là có một cái tâm tử đấy ha. Thì bây giờ cái xác còn lại này đó thì nó không phải là chúng sanh nữa, nó chỉ là cái xác không hồn thôi. Và cái thức đó nó đã đi tái sanh qua, và nó đã gã vào một cái một, nó đã kết hợp với một cái vật chất khác để nó trở thành một cái ngũ uẩn khác, một trở thành một cái tập hợp danh sắc khác rồi. Và như vậy đó, khi mà cái thân mà không có còn cái danh đi kèm nữa đó, thì cái thân đó nó không còn là một chúng sanh nữa, nó chỉ là cả cái sắc pháp không mà thôi. Vì vậy ở đây đó, rõ ràng rằng là cái mối quan hệ giữa danh và sắc, giữa là tinh thần và vật chất, là một cái mối quan hệ luôn luôn là nó luôn luôn liên tục với nhau. Không có cái này thì cái, nếu như thiếu cái này thì cái kia không thể hiện hữu. Vì vậy cho nên đó, mình nên nhớ rằng đạo Phật không phải là chỉ nói rằng chỉ có tâm mà thôi, không phải đạo Phật là duy tâm, mà đạo Phật á là giải thích mọi sự là do cái nhân mà thành, tất cả đều phải có đầy đủ điều kiện. Nếu như mà quý vị hay nghe một cái câu là nói rằng nhất thể duy tâm tạo, và cho rằng cái câu đó để nói rằng là tâm là tạo ra hết tất cả mọi chuyện. Thật ra cái câu đó đó, nếu như trong kinh điển Pali thì không thể có nguyên văn cái câu đó, mà chỉ có những cái trong câu kệ đầu tiên của kinh Phật cũ đó thì có nói rằng là Manopabangamathama Manosattha Manomaya, tức là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nhưng mà chỉ nói rằng đó, tâm các pháp ở đây không có nghĩa là tất cả các pháp, mà các pháp ở đây theo chủ giải đó là các tâm sở. Cho nên tâm nó dẫn đầu tất cả các cái tâm sở, tâm nó làm chủ, bởi vì tâm nó đi như thế nào thì cái tâm sở nó sẽ đi theo như vậy. Nếu như tâm sở nó đi trong một cái tâm bất thiện thì nó sẽ trở thành cái tâm bất thiện. Có một chẳng hạn như những cái tâm sở mà tờ tha đó, nó không có cái đặc tính riêng của nó. Khi nó đi chung với cái tâm thiện nó trở thành thiện, khi nó đi chung với tâm bất thiện nó sẽ trở thành cái tâm bất thiện. Nhưng mà cái tâm đó thì nó có cái đặc tính rất là rõ ràng. Tâm thì hoặc nó là thiện, hoặc là nó là bất thiện, hoặc nó là siêu thế. Thì như vậy đó, ở đây khi mà mình hiểu rõ cái mối quan hệ giữa danh pháp và sắc pháp như vậy thì rõ ràng rằng là đạo Phật á, không có thiên cực đoan để cho rằng là chỉ có vật chất, chỉ có tinh thần thôi mà bỏ qua một bên về vật chất. Ngay cả cái cách tu tập của Đức Phật thì mình cũng đã thấy rồi. Từ khi mà Ngài thành đạo đó thì Ngài cũng đã từng tu khổ hạnh. Và tu khổ hạnh, cái người mà tu khổ hạnh đó là những người mà họ cho rằng là mình phải là tu khổ hạnh cái thân này, phải làm cho cái thân này nó phải đau khổ, cứ tới mức cung cực đó thì nó sẽ trải cái khổ đó thì nó sẽ đi tới cái an lạc đó. Và người ta tìm cái cách để mà làm sao để mà chịu hết cái đau khổ này, trả cho hết cái nghiệp. Nhưng mà Đức Phật Ngài phát hiện ra rằng đó, khi mà cái thân này mà nó đau đớn, nó cực khổ thì cái tâm này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và không thể, nếu như mà ngoài đời người ta nói rằng không thể có một cái tinh thần minh mẫn trong một cái thân thể tráng kiện, thì Đức Phật ngay khi mà Ngài từ bỏ cái tu khổ hạnh đó thì Ngài cũng đã thấy rõ rằng cái việc tu khổ hạnh nó không ép sát khổ hạnh thì không thể làm cho trí tuệ minh mẫn được, mà phải có một cái cách tu hành, đó là pháp trung đạo. Pháp trung đạo tức là không có chạy theo cái sự lợi dưỡng nhưng mà cũng không có khổ hạnh ép sát. Làm sao đó cái thân mình phải có vừa đủ sức khỏe, nó có cái đủ dưỡng chất để có thể nuôi màng để thực hành cái sự phàm hạnh, thì đó mới là cái cách đúng đắn. Và từ đó trở đi đó thì Đức Phật Ngài khuyên các vị đệ tử của Ngài đó là thực hành theo cái pháp trung đạo. Chính cái phương pháp tu hành trung đạo đó đó cũng nói lên cái quan điểm của đạo Phật không có hề cực đoan về tinh thần hay là về vật chất, duy tâm hay là duy vật, mà thấy rất rõ giữa cái danh pháp và sắc pháp nó có một mối tương quan tương duyên rất là rõ ràng. Và tuy là tuy vua đã nghe đại đức Nagasena giải thích một cách rất là chi tiết như vậy, nhưng mà nhà vua vẫn muốn có một câu một cái ví dụ. Và ví dụ của ngài đại đức Nagasena để cho thấy cái mối quan hệ đó là như một cái phôi trứng. Ban đầu đó thì nó trong và ướt, sau đó thì nó đặc sệt và dần dần nó tường hình thành quả trứng, rồi mình nở thành chim hay là thành con gà. Cái phôi thai ban đầu ấy đó sở dĩ mà có được là do nhờ có cái thức tái sanh nương gã vào cái sắc chất của gà mà tạo nên cái mâm sống. Và trong cái mâm sống ấy nó đã có danh và sắc, nó nương gã lẫn nhau, nó tương quan tương liên với nhau, nó đồng sanh, nó đồng hiện hữu đã từ vô thị cho đến nay rồi, và nó đã trải qua cái thời gian dài vô tận. Thì ở đây đó, khi mà đưa một cái ví dụ đó thì ngài Nagasena ngài đã đưa cái ví dụ về cái sự hình thành của một cái phôi thai của một con chim. Thì rõ ràng rằng là đầu tiên phải có một cái thức tái sanh. Cái thức tái sanh đó nó đương vào cái sắc chất ở đây và nó tạo thành một cái mâm sống. Thì rõ ràng khi mà mình học về khoa học mình cũng đã thấy rất là rõ cái sự hình thành của cái phôi thai như thế nào. Và trong cái phôi thai đó nó đã có danh và sắc, nó đương gã lẫn nhau. Ở trong bộ mà Vatthana đó, tức là bộ Vatthana thì là bộ thứ 7 của tàng Adidam đó, thì trong đó có nói tới 24 duyên. Thì trong 24 duyên đó là cũng đã giải thích giữa cái danh pháp và sắc pháp, hoặc là giữa danh pháp và các danh pháp nó có cái mối quan hệ với nhau như thế nào, trong trường hợp nào thì nó có cái mối quan hệ là nhân duyên, trong cái trường hợp nào nó là cảnh duyên, trong trường hợp nào nó là đồng sanh duyên, có trong trường hợp nào đó là hầu sanh duyên, vân vân. Thành ra đó 24 cái duyên ở trong bộ Vatthana. thì nó đều giải thích cái mối quan hệ giữa danh và sắc. Thật ra danh và sắc này đó không phải khi nào nó cũng có một cái mối quan hệ đơn thuần là đồng sanh hay đồng diệt, mà có khi nó có rất là nhiều cái mối quan hệ khác nữa. Và có lẽ cái phần này thì trong cái phần mà nói về mối duyên hệ đó, thì hôm nay có mặt của Thượng tọa Thế Siêu, có lẽ Thượng tọa Thế Siêu sẽ đặt những câu hỏi hoặc là Thượng tọa sẽ trình bày rõ hơn về cái phần duyên hệ. Thì trong đó để quý vị thấy rằng là mối quan hệ giữa danh pháp và sắc pháp là những cái mối quan hệ có nhiều cái mối liên hệ chằng chịt với nhau, chứ không phải chỉ là một cái mối quan hệ rất là đơn thuần. Và với trí tuệ của một vị Phật, trợ trí tuệ của một vị A-la-hán, thì Đức Phật Ngài đã thấy rất là rõ các cái mối liên hệ đó, và Ngài đã mô tả ở trong thập nhị nhân duyên, thì Đức Phật Ngài cũng đã mô tả cái mối quan hệ này. Dạ hôm nay thì xin lỗi quý vị, đó là bởi vì đang ở cái chỗ này là khá ồn ào, cho nên là không, bây giờ hiện giờ đó mình nói mình cũng không còn nghe rõ cái giọng của mình nói nữa, cho nên có lẽ con xin phép được dừng lại ở đây. Và cái phần còn lại thì con kính thỉnh Thượng tọa Thế Siêu có thể đặt thêm những câu hỏi để làm rõ hơn ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, và rất là mong đại chúng thông cảm. Con xin được dừng mất ở đây. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sa thú thời giảng của Như Sư Liễu Pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Chư Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thế Siêu, Đệ Đức Tịnh Quyền, Đệ Đức Pháp Tân, Đệ Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trần Trung. Một lần nữa kính chào Ni Sư Liễu Pháp và Sa Thú Ni Sư đã trình bày thuyết giảng trong thời gian vừa qua. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Nếu quý vị có nghe rõ, quý vị cho chúng tôi một tín hiệu. Dạ, cảm ơn nguồn thực hành. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của Ni Sư Liễu Pháp, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Hiện giờ thì trong room của chúng ta nó thì có Sư Phụ Thế Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tân và chúng tôi. Chắc có lẽ rằng là chỉ có bấy nhiêu vị giảng sư như vậy thôi. Chắc có lẽ là một chút nữa sẽ mời Ni Sư Liễu Pháp cùng thảo luận. Kính bạch Sư Phụ Thế Siêu, câu đầu tiên con xin được thỉnh Sư Phụ hoàn hỷ thảo luận dùm. Ở đây thì con muốn hỏi Sư Phụ về cái danh pháp và sắc pháp. Thì thật sự trong cái bài ngày hôm nay thì con rất là khó để mà chọn câu thảo luận. Nhưng mà ở trong ý của con thì con thấy ngày hôm nay thì nói về danh pháp và sắc pháp và cái sự tái sanh. Vậy thì ở đây con muốn được hỏi đối với danh pháp và sắc pháp, thì sắc pháp thì con biết rằng là chắc chắn không có lưu trữ cái bi chát, có nghĩa là cái hạt giống để mà tái sanh rồi, vì sắc pháp thì không có bao giờ mà lưu trữ được. Vậy thì chỉ còn có danh pháp là mới lưu trữ được cái bi chát, cái hạt giống để mà tái sanh. Vậy thì ở đây con muốn hỏi cái phần danh pháp nó gồm có tâm và tâm sở. Vậy thì trong tâm sở thì nó sanh ở trong các tâm. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi, đối với tất cả các tâm thì chỉ có một số tâm mới lưu trữ được cái hạt giống để mà tạo nghiệp thôi, hay là bất cứ một cái tâm nào cũng lưu trữ được hạt giống để tạo nghiệp? Con không biết Sư Phụ Thế Siêu có mặt ở trước máy hay không. Nếu Sư Phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh Sư Phụ cho con cái tín hiệu để con lặp lại câu hỏi. Dạ, quý vị còn nghe rõ được âm thanh à? Dạ, cảm ơn chú Trần Đức. Có lẽ rằng quý vị quan hệ. Dạ, xà thú thấy tín hiệu của Đại Đức Tây Quyền rồi. Mong để dạ, thấy bàn tay của Đại Đức Tây Quyền rồi. Vậy thì câu hỏi vừa rồi đó thì con xin được thỉnh Đại Đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận giùm con. Hồi nãy con đặt ra câu thảo luận rằng đối với danh pháp và sắc pháp thì con biết chắc chắn sắc pháp không có lưu trữ cái hạt giống tạo nghiệp rồi. Vậy thì chỉ còn có danh pháp mới lưu trữ hạt giống tạo nghiệp. Vậy thì ở đây con xin hỏi Đại Đức là phải có phải rằng là tất cả các tâm đều lưu trữ hạt giống tạo nghiệp hay là chỉ có một số tâm nào đó mới lưu trữ hạt giống tạo nghiệp? Câu này thì con xin thỉnh Đại Đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận giùm con. Dạ, bây giờ con kính chuyển mic đến Đại Đức Tề Quyền. Nam mô Bụt Đà. Dạ,
Nam mô Bụt Đà. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sang Khai. Dạ, giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, bởi vì hiện nay ở nơi chúng tôi thì nó đang bị mưa. Cảm ơn 8 giờ, cảm ơn Thị Sư Dân và Đại Đức Pháp Tính. Hôm nay thì nó mưa rất là nhiều. Và cũng như ở chúng tôi cái nóc nó to, cho nên vì vậy nghe rất là lớn. Mong quý vị có thể nghe được. Kính thưa quý vị, kính con kính đến Sư Phụ Từ Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào tất cả quý vị, sư phụ pháp với tôi nữ cùng sư phụ tử. Bởi vì chúng tôi sẽ điền thuyết cho sư phụ một cái chỗ này, bởi không biết sư phụ chắc có lẽ là bị trục trặc hay là sư phụ không có ở trước máy. Kính thưa quý vị, thì tâm nó dẫn đầu các pháp, tâm nó làm chủ tất cả, những điều mà không phải tâm nào nó cũng đều là cho ra cái quả động lực, hay là cho ra một cái quả mà theo cái đời đức pháp tính gọi là cho cái hạt giống của cái hạt giống để tác tạo ở tương lai. Ở đây chính là nó tạo thành một cái nghiệp hay là cái hậu báo nghiệp. Tâm nó có 121 thứ. Ở đó nó có hai loại là tâm siêu thế và tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế đó nó có chia làm ba, tức là tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Thì ở đây nó có hai loại, nó có thể nó có ba loại, có thể có bốn loại. Ở đây chính là cái gì? Chính là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký hay là tâm tố di tác, kriya chi tác. Thì những tâm nào mà nó có thiện ác, tâm nào mà nó có thiện ác làm nhân, có thiện ác làm duyên, thì tâm đó nó sẽ để lại cái động lực. Chẳng hạn như bây giờ như chúng ta bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ thiết pháp tính pháp thể của đức hội công đức vân vân, hay chúng ta tu tập thiền định, hay chúng ta tu tập thiền quán, hay vị hành giả tu tập có cái chánh niệm vân vân, thì tất cả những cái tâm đó chính là những tâm thiện, những cái tâm đại thiện đó thì nó cho ra cái quả thiện. Cái tâm thiện phát sanh thì là quả thiện sẽ sanh. Bằng ngược lại, như chúng ta sát sanh, trộm cướp, tà dâm, khẩu nói dối, nói hơi lửa, nó đâm thọng, nó độc ác, ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì đây chính là chúng ta tạo ra cái quả, cái tâm bất thiện. Cái tâm của chúng ta bị tham, bị sân, bị si, nó chi phối. Cái tâm của chúng ta nó bị cái căn tánh bất thiện ngự trị, và do vô minh làm nhân làm duyên, thì nó tạo nên các cái động lực, hay tạo nên các cái hạt giống ác. Như chúng ta nhắc với các cái hạt giống ác. Còn những cái tâm như là cái tâm tố di tác, gọi là tâm di tố di tác, đó như tâm mà các bậc thánh tứ quả, tức là bậc thánh A La Hán sử dụng, bởi vì các ngài chấm dứt cái sự sanh tử khổ đau, thì tâm của các ngài không còn cái thiện ác. Mà khi không còn cái thiện ác, tức là phi thiện phi bất thiện, tức là tâm vô ký hay là tâm tố di tác, tâm đó không có những hạt giống tái sanh. Và nếu như tâm đó còn để là dì thục cái quả tiếp tục, còn để lại cái quả tương lai, thì chính tâm này là sẽ tâm tâm tiếp tục tái tục luân hồi nữa, cho nên hoàn toàn không có. Đối với các bậc thánh, các ngài không có hành động tạo tác để lấy quả dị thục, tức là để lại cái quả mà cái quả lành quả vui. Tâm của vị thánh chính đắc A La Hán là tâm của không vui không buồn, phi khổ phi lạc. Đó là trạng thái tâm của các ngài đã tịch tịnh vắng lặng cái phiền não, các ngài đã đoạn đầu khổ sanh. Dầu cho là khổ sanh, tức là các ngài không còn sanh lại cái cõi đời nữa, tức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này các ngài không còn cái đời sống sau. Cho nên khi các ngài sử dụng những cái tâm thì như là những cái tâm đó nó không có để lại cái quả dị thục, nó không để lại cái hạt giống như tâm phàm phu hay là phàm phu hay là các vị thánh hữu học. Các vị thánh hữu học thì các ngài vẫn còn, cho tất cả tứ đạo thì nó cũng vẫn còn thuộc tâm đại thiện. Nhưng khi một sát na thì nó qua tứ quả, thì tất cả các cái tâm của các ngài nó đều là cái tâm tố, mà gọi là kriya citta, cái tâm tố di tạc. Ở đây xin xác định rõ, vì vậy cho nên cảnh giới mà đạt được cảnh giới cao nhất mà trong cái việc tu tập, tức là cuộc đời không còn vui, cuộc đời không còn buồn, cảm thọ của các ngài cũng không còn bị ảnh hưởng của vui buồn, mà cảm thọ của các ngài nó chỉ là bình thường, nó chỉ là thọ lạc, xin lỗi, nó chỉ là cái cảm thọ nó phi khổ phi lạc, nó không có bị ảnh hưởng và cái vui cái buồn. Và cái tâm cũng như thế. Còn tâm phàm phu của chúng sinh thì thiện ác rõ ràng. Một ngày chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta khởi sanh thiện tâm? Rất ít mà chúng ta khởi sanh ác tâm. Còn cái tâm mà tâm vô ký, tức là không thiện không bất thiện, ngoại trừ cái thời gian chúng ta ngủ, thì cái tâm đó nó không thuộc về thiện, không thuộc về bất thiện, tính thuộc về cái hôn phần. Chứ còn tất cả ngoài ra thì tâm chúng ta còn đang thức, còn đang nghe, còn đang ngửi, còn đang nếm, còn đang đụng ở đây, thì tất cả những tâm đó nó đều chứa là cái quả dị thục hay là cái hạt giống mà như Đại Đức Quốc Tính vừa nói. Cho nên cái sự tu tập của người Phật tử, tức là hay là cái sự tu tập về thiền quán, để thấy được cái sự sanh sự diệt của danh pháp và của sắc pháp, thì thấy được cái sự sanh sự diệt của danh pháp và sắc pháp đây chính là tâm đại thiện. Và nếu như chúng ta không có cái chánh niệm, không có cái chánh định, thời tâm của chúng ta sẽ là tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện khởi sanh thì quả bất thiện sẽ tổ sanh, tâm thiện khởi sanh thì sẽ có quả thiện khởi sanh. Cho nên cả một đời, cả một cái ngày, một ngày mà chúng ta sống, một ngày mà chúng ta làm việc, nếu chúng ta chịu khó suy xét, nếu chúng ta không an trú, chúng ta không học pháp, chúng ta không nghe pháp, chúng ta không thực niệm pháp, chúng ta không hành pháp, thì chắc chắn rằng tâm của chúng ta bị hệ lụy luân hồi, bị hệ lụy cái điều tham, điều sân, điều si. Ngay cả chúng ta buôn bán, tìm kế sinh nhai, rồi ngay cả chúng ta nuôi con, nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi ông, nuôi bà, hay tất cả làm những cái sự sinh hoạt của chúng ta, tất cả mọi thứ nó đều là hệ lụy của phiền não, hệ lụy của cái gì? Của cái sự khổ sanh của cái ngũ uẩn hiện hữu này, nó phải chịu cái khổ, nó phải chịu một cái gì, cái sự thay đổi là một. Và tâm của chúng ta liên liên là do trầm luân sanh tử bao đời, cho nên thường thường cái ác tâm của chúng ta nó khởi sanh nhiều hơn là thiện tâm. Mà trong kinh Đức Phật ngài dạy này, các thầy tỷ kheo, cái sừng bò và cái lông bò, cái nào nhiều hơn? Mà Thế Tôn chắc chắn rằng sừng bò nó chỉ có hai, và cái lông bò thì nó vô số. Này các thầy tỷ kheo, ta nói rằng chúng sinh mà sanh thiên giới do cái tâm thiện tâm thì nó ít như là sừng bò. Còn những chúng sinh mà đọa vào khổ, đọa vào cái con đường ác, đọa vào con đường khổ thì như là lông bò. Thì đó chính là những chúng sinh thân tạo nghiệp ác, khẩu nói ác và ý suy nghĩ ác. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái xác lập rõ ràng. Tâm của chúng ta là tâm gì? Trong một ngày, mỗi ngày chúng ta tự ngồi lại, tự nhìn lại một cái cả ngày. Chúng ta một ngày đi qua 10 tiếng, 20 tiếng hoặc là bao nhiêu giờ đó, chúng ta đã làm được việc gì? Mà ở trong cái tâm lý, coi như là đối với cái tâm lý của các bậc xuất gia, những điều mà các vị xuất gia thường xuyên phải quán tưởng, thường xuyên phải suy xét cái tâm niệm đó, chính là ta đã làm được gì trong một ngày này? Ta đã thật sự đạt được các pháp thượng nhân chưa? Ta đã thật sự hoàn chỉnh giới luật chưa? ta đã thật sự đã được tốt đẹp chưa? Thì kính thưa quý vị, khi như vậy thế thì để vị ấy tránh đi cái ác nghiệp, tránh đi một cái sự thiếu sót, tránh đi một cái những cái tâm ác đó nó khởi sanh, để lại cái hạt giống, để lại cái quả dị thục, và xin có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần được bổ túc thì cũng kính thỉnh sư phụ bổ túc cho được hoàn hảo câu hỏi hơn nữa, còn nếu như không thì kính thỉnh Đức Pháp Tính tiếp tục điều hợp cái chương trình. Kính thỉnh Đức Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ sa cú con thay mặt đại chúng ở trong Zoom xin kính trì ân đến những lời thảo luận của đại đức Tề Quyền vừa rồi. Giờ đây thì con không biết rằng sư phụ Tề Siêu đã trở lại trước máy chưa. Nếu sư phụ trở lại trước máy rồi thì xin lĩnh sư phụ cho quan thị cho con biết được là cái tín hiệu để con đặt câu hỏi câu thảo luận đến sư phụ. Có lẽ rằng sư phụ Tề Siêu chưa trở lại trước máy. Không biết hồi nãy đây Đức Thầy Quyền nói bên đó mưa, mà lúc đó thì ở bên chúng con chưa có mưa. Từ lúc đây Đức trả lời là thì mưa nó đã rất là lớn ở bên chúng con rồi. Vì vậy mà không biết quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, Đức Thầy Quyền mới trả lời có một câu mà mưa lớn quá chừng. Vậy thì giờ đây thì Đại Đức Phúc Tân, con không biết Đại Đức có mặt ở trước máy hay không. Nếu Đại Đức có mặt ở trước máy thì xin Đại Đức quan thỉnh cho con xin một cái tín hiệu để con đặt câu thảo luận đến già. Con là trà thú, con thấy tín hiệu của Đại Đức Phúc Tân rồi. Kính bạch Đại Đức, trong cái bài học ngày hôm nay nói về danh pháp, thì danh pháp đó thì được phân chia ra đó thì gồm có tâm và tâm sở. Nói nếu mà chia ra có hai thì tâm và tâm sở, còn nếu mà nói mà có bốn thì có thức, có thọ, có tưởng và hành. Vậy thì trở lại với cái những cái vấn đề mà mình học ở trong cái thời gian đầu thì nói tâm là nó có một cái trạng thái duy nhất là biết cảnh. Vậy thì trong cái trường hợp này con muốn thỉnh Đại Đức thảo luận dùm. Tâm có một cái trạng thái là biết cảnh. Vậy thì cái sự biết cảnh này ở đây là do tưởng biết, hay là do thức biết, hay là do tuệ biết, hay là trong những trường hợp này do cả ba đều biết. Con xin lại câu hỏi. Đối với nói về tâm thì nó có một trạng thái duy nhất là biết cảnh. Vậy thì cái sự biết cảnh ở đây là do tưởng biết, hay là do thức biết, hay là do tuệ biết, hay là trong trong cái sự biết cảnh nó đều là do ba cái khía cạnh mà chúng con đã trình bày rồi. Con xin tỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận dùng vấn đề này. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính hỏi rằng cái biết mà gọi là biết của cái nào là biết của cái biết cảnh á, thì cái tâm mà biết cảnh á, là biết nó thuộc về tưởng hay là thuộc về thức hay là thuộc về tuệ đó. Thì cái điều này đó chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái tâm thì chỉ cho ví dụ mình nói ở trong kinh Tạng thì chỉ nói là tâm là chỉ là sự biết cảnh ấy. Tâm là biết được cảnh. Nhưng mà tâm thì chúng ta biết rằng nếu nói tha thì Đàm có tới 121 thứ tâm lận. Rồi cái phần sở hữu, tức là tâm sở đó, thì nó là cái phần phụ thuộc để tạo nên cái sự biết đó. Bởi vì nếu mà mình tính là trong bốn cái thành phần danh quẩn á, ngoại trừ sắc quẩn ra á, thì bốn thành phần danh quẩn còn lại đó là thọ, tưởng, hành, thức. Khi mà nói là thọ chính là sở hữu thọ, tưởng là sở hữu tưởng, hành là 50 sở hữu trừ sở hữu thọ và sở hữu tưởng. Và thức quẩn ở đây là chỉ cho 121 thứ tâm. Như vậy thì cái biết ở đây được gọi là biết của tâm. Mà chúng ta biết rằng cái tâm thì nó chỉ có cái nhiệm vụ là duy nhất là chỉ biết cảnh thôi. Còn cái cảnh đó, đó là mình nhận ra tốt và xấu, hay là nó thiện hay là bất thiện, hay là nó ở một trạng thái vô ký á, thì cái đó là tùy thuộc vào tâm của mình, tùy thuộc vào các cái tâm sở. Ví dụ như là những cái trường hợp mà biết cái cảnh, mà cảnh nó thuộc về cái cảnh xấu, thì do cái tâm bất thiện, do cái tâm sở bất thiện nó sanh khởi, nó phối hợp cùng với cái tâm để biết được cái cảnh đó, những cái tâm sở bất thiện. Hoặc là những cái tâm sở thiện nó phối hợp với những cái tâm còn lại, thì cái tâm á, thì được gọi là cái tâm thiện, ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ á, khi mà mình nói rằng trong năm cái thành phần đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức á, thì có bốn cái thành phần danh quẩn á, thì thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái nào nó cũng là cái biết hết á. Và hả, mình nói tâm là nó cái chung. Và nó cái chung, ví dụ như tâm là chỉ biết cảnh, nhưng mà tâm là nói chung, mà tâm không á, thì nó chỉ mới là biết cảnh thôi. Còn nó tốt hay xấu nó tùy thuộc vào cái tâm sở để tạo nên. Cũng như là một người mà ban đầu thì chúng ta thấy rằng như một cái việc chỉ là những cái nước màu trắng thôi. Khi mà pha màu vào đó, tùy vào cái người mà họ định pha, họ pha cái màu gì đó, thì cái nước đó nó sẽ trở thành cái màu đó. Cũng như vậy thì cái tính chất thiện và bất thiện thì nó cũng tùy thuộc vào cái tâm sở đó. Tức là những cái tâm sở bất thiện nó phối hợp với cái tâm sở bất thiện, nó phối hợp với những cái tâm bất thiện. Ví dụ như nói là 12 cái tâm bất thiện thì nó trở thành bất thiện. Hay hoặc là những cái tâm thiện, thì trong đó khi mà nói là thiện sắc giới, thiện dục giới, thiện vô sắc giới, thì cũng đều gọi là thiện, hay là thiện dục giới, hay là đại thiện. Thì cái đó nó cũng là chỉ là biết cảnh thôi. Nhưng mà cái điều ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái biết ở đây đó, thì cái biết của tưởng quẩn cũng có. Ví dụ như mà mình nhìn cái cảnh đó mà mình, cái cảnh đó mà mình đã nhìn qua rồi, nhìn vào cái hoa hồng người ta biết ngay đó là hoa hồng, nhìn vào cái hoa lài thì người ta biết ngay đó là hoa lài, bởi vì trước đây đã từng nhìn cái cảnh đó và được biết từ xưa tới giờ đó, là mình biết rằng được người ta cho rằng cái hoa đó là hoa lài hay là hoa đó là hoa hồng. Bây giờ mình nhìn vô thì cái biết cái đó đó thì được gọi là biết của tưởng quẩn. Còn biết của thức quẩn là biết trong một cái chừng mực, tức là mắt thấy, nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Ví dụ như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, tức là có những cái trường hợp ở đây được gọi là một người biết bằng cái thức quẩn là bằng cái sự tri giác thực tại. Tri giác thực tại thì cái biết đó cũng được gọi là cái biết, nhưng mà cái biết này là biết của thức thức tri, tức là biết của thức tri. Nhưng mà biết của tuệ tri là khác. Của tuệ tri với một người mà nhờ cái sự chánh niệm liên tục, là vì ấy có được một cái trí tuệ nhận biết rõ ràng danh và sắc, hay là nhận biết được rõ cái sự sanh diệt của danh và sắc này. Cho nên là vì vị ấy mới phá cái ngã chấp, hay là đoạn bỏ cái tham lý, vân vân. Thì từ đó đó thì cái vị ấy, cái vị mà tu tập, như một người mà tu tập, hay hoặc là một người trao dồi cái trí tuệ của mình, do rằng cái trí tuệ nhạy bén thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, cho nên cái vị ấy không có đắm nhiễm trong đó, không có chấp thủ trong đó, cho nên là cái vị ấy được gọi là cái người mà xả chấp, hay là cái người mà bỏ đi những cái chấp thủ ở trong đó. Cho nên ở đây đó chúng ta biết rằng khi mà nói đến biết á, thì nó tùy vào trường hợp. biết có những trường hợp nó thuộc về tưởng tri, có những trường hợp nó thuộc về thức tri, và có những trường hợp nó thuộc về tuệ tri, tức là nhờ cái trí tuệ biết. Ví dụ như ở trong thanh tịnh đạo ngày Bút Thát Vô Xá này, ví dụ như một cái đứa bé thì nó chỉ là biết cái đồng tiền như vậy thôi. Nó biết cái đồng tiền, khi mà mẹ nó trao cho nó cái đồng tiền thì nó biết cái đồng tiền đó là như vậy, là sẽ đi mua bánh được, nó chỉ biết đơn giản thôi. Thì cái biết này đó là do lúc trước nó đã từng nhìn cái đồng tiền đó, mà bây giờ nó nhìn ra cái đồng tiền này thì nó biết ngay là đây là đồng tiền. Nó chỉ biết là nó có cái giá trị, và nó chỉ là mua bánh hay mua kẹo gì đó ăn thôi, ở trong một cái bình thường. Thì cái biết đó được gọi là ví dụ giống như là cái biết của tưởng tri. Còn cái biết của thức tri thì ở đây đó là biết của một cái rõ hơn một chút nữa. Ngoài cái việc biết cái đồng tiền nó có giá trị như vậy đó, thì bên cạnh đó thì cái người đó còn biết được cái giá trị của đồng tiền, biết được cái lợi ích của đồng tiền nó như thế nào, nó cao hơn một chút, nó khác biệt hơn một chút. Rồi cái biết của tuệ tri là người đó còn biết rõ là ngoài biết cái giá trị của đồng tiền, biết cái lợi ích của đồng tiền, rồi người ấy biết được cái chất liệu làm nên cái đồng tiền, làm nên đồng tiền này nó như thế nào, biết rõ như vậy thì từ ở cái việc mà mặt trái của đồng tiền hay là mặt phải của đồng tiền, vị ấy biết rõ và biết rõ được cái giá trị của nó. Thì cái đặc biệt ở đây là chỉ cho cái gọi là cái thức, cái tưởng tri, cái tuệ tri, cái biết của cái trí tuệ. Thì giữa ba cái biết đó thì cái biết của trí tuệ chính là cái biết mà nó tột cùng hơn, hay là cái biết của cái trí tuệ là cái biết mà nó tường tận hơn trong mỗi vấn đề. Đặc biệt là một người tu tập sẽ thấy rõ được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Thì qua đây đó thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu cái câu hỏi, tức là nếu gọi là tâm mà biết cảnh á, là gọi là cái chung. Nhưng mà biết ở đây đó thì tùy vào cái trường hợp, có những trường hợp biết và thuộc về tưởng tri, có những trường hợp biết nó thuộc về thức tri, có trường hợp này nó biết và thuộc về tuệ tri. Thì giữa ba cái biết nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà gọi là tâm là biết cảnh là chỉ nói độc nhất, nói duy nhất, nói đơn giản là tâm là biết cảnh. Nhưng mà nếu không có các cái tâm sở phối hợp thì nó cũng không có tạo nên cái cảnh đó là tốt hay xấu. Ngay cả bốn cái thành phần danh quẩn để mà biết được cái cảnh đó thì cũng phải có sắc, có thọ, có tưởng, có hành và có thức. Thí dụ như là mình nếu mà không có mắt á cũng không được, mà không có mắt mà không có cái nhãn thức nương tựa vào đó thì cũng không thể biết được cảnh, thí dụ như vậy. Và do vậy thì các yếu tố nó hợp lại, nó tạo thành thì mới gọi là cái biết của thức tri, hay là cái biết của tưởng tri, hay là cái biết của tuệ tri. Thì xin chia sẻ với đại chúng như vậy. Thì bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Và sẵn đây Đức Pháp Tân đang phân tích về cái tưởng tri của tâm và của sở ý thức như vậy. Xin tiếp tục hỏi một câu hỏi đến Đức Pháp Tân để sẵn một cái đề tài này. Thì dựa trên câu hỏi đó thì ở trong chúng ta thấy là tâm á, thì nó có 121 tâm, thức thì trên tinh thần của Diệu Pháp nó có 6 thức. Và nói đến ý nữa thì Đại Đức Quan Hỷ, Đại Đức có thể kết nối lại có những cái điểm gì biệt, nó khác nhau như thế nào giữa tâm, ý và thức, để cho chúng ta thấy. Ví dụ như nó tâm vậy, một cách tôi nói ý dẫn đầu các pháp có đúng không, tôi nói thức dẫn đầu các pháp có đúng không, rồi tôi nói dân tâm dẫn đầu các pháp, vậy thì giữa tâm, ý và thức nó như thế nào? Và kính cùng thỉnh để được Pháp Tăng Quan Hỷ để được nói thêm luôn, để cho nó cái câu hỏi này thì cũng nó cũng có một phần, có những phần nó giống như câu trả lời của Đại Đức vừa rồi, để Đại Đức phân tích nó rõ hơn. Như kính cung thỉnh Đức Pháp Tăng.
Dạ, cảm ơn Đại Đức Tề Quyền đã đặt cái câu hỏi kế tiếp. Bây giờ thì xin Pháp Tăng xin chia sẻ về cái câu hỏi mà Đại Đức Tự Quyền vừa nêu, thì một điều đó là chúng ta thấy ở trong kinh có mô tả, có nói ở trong những cái trường hợp khác nhau, Đức Phật có những trường hợp Đức Phật này sử dụng mano, cái từ mano tức là từ ý, mana là ý, hay hoặc là có những trường hợp thì ngài sử dụng là cái từ tâm, citta, có những trường hợp thì ngài lại sử dụng cái từ vijnana là thức, thí dụ như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ là trong những cái điều, thí dụ như là cái câu mà khi nãy Đại Đức Pháp Tính đã đặt ra đó, là tâm chỉ là biết cảnh thôi, thì dù như mình nói là tâm là chỉ biết cảnh, là mình nói trong cái chung nhất, cái chung nhất, thí dụ như khi mà mình tâm này là tâm thiện, tâm này là tâm bất thiện, hay là tâm này là tâm tốt hay là tâm xấu, là mình nói một cách là chung nhất. Bởi vì cái tâm là cái điều mà được nó biết đến là nó là biết cảnh thôi, nó chỉ biết cảnh thôi. Thì ở đây theo chúng tôi nghĩ là cái chữ tâm á, là chữ citta ở đây, là Đức Phật ngài có thể nói rằng là có thể là cái chữ tâm ở đây á, là một chỉ một cái từ được nói đến là cái chung nhất. Trong nhiều trường hợp chúng ta gặp Đức Phật ngài dạy rằng tâm như thế này, tâm như thế khác, nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái khả năng tạo nghiệp á, và cái khả năng tạo nghiệp hay là cái khả năng tạo nghiệp đó, thì chính là nói đến cái ý, ví dụ như là nó là cái câu mà Đại Đức Từ Quyền đã nêu khi nãy, là cái câu Pháp Cú đầu tiên mà mano bút băng gắt ma thâm mano mắt da man vân vân, thì tức là ngài chỉ rằng ý dẫn đầu các pháp. Nếu giới ý ô nhiễm nói lên hai hành động khổ não bước theo sau, như xe chân giật kéo, hay là ý dẫn đầu các pháp, nếu giới ý thanh tịnh nói lên hai hành động an lạc bước theo sau, ví dụ như vậy. Thì ở đây theo chúng tôi nghĩ là ngài dùng cái từ ý đó, và ý ở đây đó thì nó cũng là cái biết cảnh thôi, và hay là nó dẫn đầu là do nói rằng nó cái chức năng của nó, cái khả năng của nó có thể dẫn đầu cho các pháp, hay là tâm dẫn đầu các pháp, hay là ý dẫn đầu các pháp. Nhưng mà trong bản dịch này thì chúng tôi thấy rằng khi chữ mano thì thường thường thì các ngài dịch là từ ý, chữ mano là ý, còn chữ tâm là chỉ cho từ chitta là tâm. Như vậy thì ở đây nói đến cái khả năng tạo nghiệp, khả năng tạo nghiệp của một cái nó dẫn đầu cho các pháp. Ví dụ như là mình chủ tâm mình làm cái điều gì thì ở trong đó có các pháp đồng sanh. Ví dụ như là dĩ nhiên là một cái tâm mà biết cái cảnh đó thì cái tâm đó là tất nhiên là phải biết cái cảnh đó, thì cái đó đó nó cũng phải có cái sở hữu tư, là mình chủ tâm mình làm những điều đó. Bên cạnh đó có cái sở hữu xúc, có sở hữu thọ, tưởng hành, sở hữu tưởng, vân vân, hay hoặc là sở hữu tác ý, hay là sở hữu nhất tâm, để mà mình chú tâm mình hướng về cái điều đó, thì nó dẫn đầu để rồi tạo nên cái pháp, gọi là pháp đó có thể được gọi là pháp thiện hay là pháp bất thiện. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà Đức Phật này sử dụng cái từ ý ở đây, từ mana ở đây, mano ở đây, là chỉ cho cái khả năng để mà nó tác tạo thành nghiệp. Còn trong trường hợp mà sử dụng cái từ thức ở đây, chữ vijnana ở đây, theo chúng tôi nghĩ rằng nó theo cái chức năng của từng giác quan một. Ví dụ như là mình nghe ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng trong luận thì các ngài dạy rằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thì thức, thân thức và ý thức. Ví dụ như vậy thì nhãn thức thì nương tựa ở mắt, nương tựa ở mắt, ở trong đó có sắc thần kinh ở nương tựa vào mắt. Rồi nhĩ thức thì nương tựa ở tai, tỷ thức thì nương tựa ở mũi, thiệt thức thì nương tựa ở lưỡi, và thân thức thì nương tựa ở thần kinh thân. Nói chung là ở trong mỗi cái khi mà nói đến ý, nói đến thức á, tức là cái chuyên biệt của mỗi một cái giác quan một, để rồi nó tiếp thâu lấy cái cảnh đó. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên ở đây đó thì đồng là khi mà mình nói tâm biết cảnh là mình nói chung, tâm biết cảnh là nói chung. Nhưng mà khi mà để giải thích rõ mấy cái từ này đó, thì giữa chữ tâm như thế nào, chữ ý như thế nào và chữ thức như thế nào, thì chúng tôi có vài điều theo cái sự hiểu biết của mình xin chia sẻ với đại chúng như vậy. Nếu có điều chi thì còn thiếu hoặc là chưa đủ thì chúng con có thể thỉnh chư Tôn Đức bổ túc thêm để được câu hỏi được trả lời được đầy đủ hoàn mãn. Và bây giờ thì con xin được phép xuống mic.
Dạ, sa thú, con xin tri ân đến đại đức Pháp Tân rất là nhiều. Đại đức đã trả lời cho con câu thảo luận vừa rồi, và lại trả lời tiếp theo câu thảo luận của đại đức Tệ Quyền đã nêu ra. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu thảo luận của đại đức Tệ Quyền một lần nữa. Kính bạch đại đức Tệ Quyền, ở trong cái phần thảo luận này, con xin thỉnh đại đức hoàn thành thảo luận dùm cái điều này. Có người người ta cho rằng một cái vị hành giả mà hành thiền mà biết nhiều về danh pháp hoặc là sắc pháp hoặc là tâm hoặc là ý hoặc là mano hoặc là thức vân vân, thì sẽ làm cho cái tâm của người đó dễ bị lộn đầm. Vì người ta có một cái suy nghĩ rằng mình hành thiền mà chỉ biết cái gì sanh lên là mình biết thôi, nên không có cần phải quan tâm đến cái điều này. Vậy thì ở trong câu thảo luận này con muốn đặt ra đó, một người mà có học, có biết về cái pháp học, thì cái sự hành thiền của vị ấy nó dễ dàng hơn hay là nó dẫn đến cái sự rối loạn hơn? Hoặc là một người khi mà hành thiền thì không cần phải học gì hết, để cho nó đừng có bị bận tâm. Vậy thì có hai cái quan niệm như vậy, thì theo đại đức thì cái nhìn của đại đức thì đại đức sẽ chọn về cái phần nào? Giờ đây thì con xin thỉnh đại đức thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Để chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa hữu, quý vị đã nghe được không ạ? Dạ cảm ơn Tỳ Sư Dân. Con kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào đến Sư Đức Pháp Quý Tịnh cùng Chư Phật Tử. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, có thể nói rằng là thường thường đó, có một người nói khi mà mình tu thiền á, tâm mình cứ đừng có đặt cái gì, tâm cứ để không vậy, và nó cứ diễn tiến như cứ diễn tiến, mình cứ theo dõi. Thì đây là có một số người nói như vậy, đây là một điều hết sức sai lầm, mà đặc biệt là trong quy trình tu tập của thiền quán. Khi mà người ta nói rằng tâm mình sanh lên cái gì mình ghi nhận cái đó, nó lại là càng sai hơn. Bây giờ cái tâm của mình, cái tự nhiên mình muốn ăn, cái mình muốn uống, cái mình tham, cái mình giận, mình nhớ tới cái điều này, mình nhớ tới cái điều kia, mình biết cái tâm mình đang nhớ thì cái tâm mình đang nhớ. Khi chúng ta biết cái tâm mình phóng dật, cái tâm mình đang suy nghĩ về bất thiện, lập tức chúng ta biết đây là điều bất thiện, chúng ta phải dừng lại, dừng cái tâm đó để chúng ta biết được đây là bất thiện, cần phải loại trừ, dùng chánh niệm để chúng ta đẩy lùi nó. Chứ không phải là nó sanh thiện thì chúng ta ghi nhận sanh thiện, sanh bất thiện cũng sanh ghi nhận bất thiện, rồi để cho nó trôi, rồi để cho nó ra khơi, để cho nó muốn làm cái gì thì làm, để chúng ta theo dõi cái tâm của mình, cho nó đi đâu lên quanh cũng kệ nó. Bởi vì về hành giả tự chi biết rằng tâm của mình đang sanh khởi, nó đang là tham dục khởi sanh, vì ấy biết tham dục thời, vì ấy ngăn trừ, tự chi biết như vậy, và vì ấy sẽ diệt trừ nó ngay, để quay về cái chánh niệm, chứ không phải là buông trôi theo cảm xúc. Cái sự tu tập thiền định không phải là buông trôi theo cảm xúc của tâm, buông trôi theo cái sự chạy nhảy của tâm, nó đi nơi này, nó đi nơi kia, rồi chúng ta chạy theo cái tâm đó, không phải là vậy. Mà tâm của chúng ta buộc nó phải dừng lại đối với các ác bất thiện pháp, cũng như cái sự tu tập của thiền quán, để chúng ta nhìn thấy cái danh sắc, để chúng ta biết được cái sự sanh sự diệt của danh pháp và sắc pháp. Vậy thì cái điểm tựa của chính chúng ta là gì? Là là chánh niệm, và từ cái chánh niệm này để thấy được cái danh pháp và sắc pháp để phân biệt nó, để chúng ta không chấp ngã, không chấp ta. Đấy là cái sự tu tập. Bằng ngược lại, cũng như tu tập về cái thiền, về cái thiền chỉ cũng vậy, cũng lấy định làm gốc, phải an trú tâm mình ở một chỗ, chứ không phải tâm nó đi miên man, tâm nó đi coi như nó đi lanh quanh, nó đi lòng vòng hay nó đi du lịch được, nó bắt gặp cảnh nào cũng được, cảnh tham thì cũng biết là đây là tham, bây giờ nó tâm mình nó đang khó chịu, thì cái tâm mình nó đang khó chịu, ghi nhận biết nó đang khó chịu và chúng ta rời bỏ cái cảm thọ đó, tâm của chúng ta nó tham nó khởi lên mà chúng ta cảm thấy thích thú, thì đây chính là ác bất thiện pháp, nó là cái sự cản trở, nó là bợn nhơ của tâm. Chúng ta lập tức chúng ta tự tri biết được rằng tâm của mình đang có những cái sai lầm, đang có những cái điều theo ác bất thiện pháp, chứ không phải muốn để, chứ không được phép để cho tâm mình nó muốn làm cái gì thì làm. Đây là một điều hết sức là quan trọng. Cái sự tu tập đó chính là theo dõi biết tâm mình nó đang sanh diệt cái gì, và ngay lập tức vị hành giả sẽ đoạn trừ nó. Chứ chúng ta đừng có suy nghĩ là cái tâm mình cứ đi lanh quanh, cứ đi lòng vòng như thế nào, và chúng ta cũng không sao. Mà cái sự tu tập thiền quán thì lấy chánh niệm làm gốc để khai triển cái tệ quán, và chánh định tu tập thiền chỉ thì lấy cái chánh định để làm một cái đề mục, để làm một cái trận đứng lại các cái phiền não, đè nén các cái phiền não. Và thiền quán thì là để chúng ta tu, để chúng ta sát trừ phiền não, để chúng ta đoạn trừ phiền não. Thì ở đó cái sự ngăn chặn hay cái sự sát trừ hay cái sự diệt tận phiền não đó, thì đòi hỏi vị hành giả phải có cái tâm mà dựa trên chánh niệm hoặc là dựa trên chánh định, chứ không thể nào mà miên man, hay hoặc chúng ta không cần học nhiều mà chúng ta chỉ cần tu tập là được. Thì kính thưa quý vị, đây cũng là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Khi tâm của chúng ta đang khởi sanh lên, chúng ta biết được cái quy trình diễn tiến của chính nó, đây chính là chúng ta học được Phật pháp, và đặc biệt chúng ta học về vi diệu pháp, thì chúng ta sẽ nắm được cái quy trình của tâm pháp. Khi nào nó bắt cảnh, khi nào nhãn thức nó khởi sanh lên, bây giờ khi nào cái ý thức nó khởi sanh lên, cái tâm của chúng ta nó như thế nào, nó vừa lòng hay nó không vừa lòng với cảm thọ, nó cảm thọ lạc, cảm thọ vui, cảm thọ buồn, hay cảm thọ phi khổ phi lạc, vân vân. Thì cái đó, mà nếu muốn biết được cái đó thì chúng ta phải học. Và ở một cấp độ cao hơn nữa, tức là chúng ta biết được cái tuần tự pháp, cái sự tu tập nó mang tính căn bản, nó mang tính tuần tự, thì đòi hỏi phải có cái sự kinh qua, có một cái lý thuyết, hay có một cái sự nghe, có một cái sự kinh văn để học hỏi, chứ không phải mà tự động mà chúng ta tu như vậy. Thì cái pháp tu của Phật về chứng đắc pháp tu của Phật để mà chúng ta độ khổ diệt khổ nó quá dễ dàng sao? Kính thưa đại chúng, nó rất là khó, và nó rất là khó tu, và nó cũng rất là khó thực hiện. Nếu như tâm tư của con người không có quyết chí, không có niềm tin và không có trí tuệ, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng không thể nào đạt được các cái pháp thượng nhân, chúng ta không thể nào thành tựu được pháp của các bậc chân nhân, hay là thành tựu pháp của các bậc thánh, hay là chúng ta thành tựu được cái kết quả an lạc giải thoát trong khi chúng ta tu thiền. Cho nên xin xác định là tu tập về thiền cần phải có một cái trật tự, cần phải nắm một căn bản những cái yếu lý quan trọng để chúng ta tiến tu. Điều này an lạc cho chính mình, và điều này để chúng ta không phải bị mà khi mà chúng ta mất đi một điểm tựa, hay chúng ta bị tẩu hỏa, khi mà chúng ta không nắm những cơ sở mà chúng ta vào tu thiền, thì chúng ta dễ bị tẩu hỏa. Cái từ tẩu hỏa đây có nghĩa là dễ bị sai lạc trong cái sự tu của chính mình. Dạ. Xin trả lời như vậy. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính trở lại, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài.
Dạ, sa thú Đại Đức Tế Quyền đã thảo luận dùm câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo chương trình thảo luận với Ni Sư Liễu Pháp. Không biết giờ đây thì Ni Sư Liễu Pháp đã có mặt ở trước máy chưa? Chắc nãy giờ Ni Sư nghỉ mệt, chắc cũng đã khỏe lại rồi. Và ở đây thì xin được đặt ra câu thảo luận với Ni Sư. trong cái trường hợp hồi nãy khi nghe ni sư đã trình bày, đối với tâm và tâm sở, đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh, mà nếu ở trong cõi ngũ uẩn thì đồng lương vật. Vậy thì có cái câu Phật ngôn nói rằng là mát nô bút băng gấp ma tâm ma, có nghĩa là tâm hoặc là ý dẫn đầu các pháp. Vậy thì muốn hỏi ni sư rằng cái sự dẫn đầu ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cũng như là nếu mà nói về mà dẫn đầu đi trước thì nó sẽ ngược lại với cái đồng sanh đồng diệt đồng biết cảnh. Vậy thì muốn hỏi ni sư rằng cái câu mà nói về câu Phật ngôn mà tâm hay là ý dẫn đầu các pháp, vậy là nó có đồng như bốn cái sự kia đã trình bày hay không? Xin ni sư quan thị thảo luận dùm vấn đề này. Kính thỉnh ni sư.
Nam mô Bụt Thầy nhé, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa vị Phật tử. Dạ, nếu như mà khi mà Đại Đức Phật Tín đặt cái câu hỏi đó ra đó, thì mình thấy có vẻ như là nó mâu thuẫn. Bởi vì một bên thì nói là đồng sanh đồng diệt cùng một lần, một bên á, thì lại nói là tâm thì dẫn đầu. Khi mình nghe dẫn đầu thì mình có nghĩ rằng là mình nghĩ rằng nó sẽ đi trước, rồi còn tâm sở thì nó đi theo sau. Dùng cái từ dẫn đầu thì hiểu theo nghĩa như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, cái từ dẫn đầu ở đây đó, nó có nghĩa rằng là nó có cái yếu tố lãnh đạo, nó có cái yếu tố quan trọng hơn. Chứ không phải là dẫn đầu là đi trước. Bởi vì ví dụ như vì vậy cho nên là trong khi mà người ta dịch á, người ta dùng cái chữ tâm vương, cái chữ tâm sở cũng để nói lên cái vai trò quan trọng của tâm, chủ thể của tâm. Đối với cái tâm sở, mình có thể nói rằng nó là cái người khi mà một ông vua mà ông mà đi đâu đó thì ông bao giờ ông đi một mình cả. Một ông vua mà là đi ra khỏi, đi ngay cả đi trong cung điện cũng vậy, mà đi ra bên ngoài cũng vậy, phải có tiền hô hậu ủng. Phải có là thị vệ, rồi có là thái giám, rồi có thị nữ, tỳ nữ, đủ thứ đi theo. Thì mỗi người như vậy sẽ làm một cái công việc. Thị vệ thì là bảo vệ cho về cái mặt an ninh cho nhà vua, rồi thái giám là thì hầu hạ những cái việc lặt vặt cho nhà vua, thị nữ thì hầu hạ miệng ăn miệng uống cho nhà vua, vân vân. Nhưng mà khi nhà vua đi đâu đó thì phải có luôn một cái đoàn tùy tùng này đi. Và đi thì mặc dù á, không phải là khi mà đi thì mình nói về người đó, vì người là cái là có luôn cả cái danh pháp, cho nên mình thấy đi thì phải đổi hình, phải có đi người trước người sau. Nhưng mà khi mà mình nói về tâm đó thì cả cái tâm sở và tâm sở đó thì vì nó là không có hình tướng, mà đã là không có hình tướng đó thì nó không có sự có cái sự chen lẫn, hay không có cái sự mà người này đứng trước thì người kia phải đứng sau, cái này nó khác. Vì vì thấy rằng đã là không có hình tướng rồi đó thì bây giờ nó cùng xuất hiện một lần thì nó cũng không có ngăn ngại nhau. Và ở đây đó thì khi mà trong tâm trong A Tỳ Đàm đó giải thích rằng là các tâm và các cái tâm sở nó cùng xuất hiện một lần. Bởi vì sao? Bởi vì một cái tâm nó xuất hiện cái thời gian quá ngắn đi. Nếu như mà cứ chờ một cái tâm sở nó tuân từ, nó làm, rồi nó nghỉ, rồi nó mất, rồi tâm sở khác nó sinh lên, nó làm, rồi bị mất cái tâm sở khác nó sinh lên nữa đó, thì để cho một các cái tâm sở nó làm việc nó rơi rạc như vậy đó thì rất là khó để nó có cùng tạo thành một cái tâm mà biết nhận biết cái đối tượng rất là nhanh, như là trong thực tế mình đã thấy. Vì vậy cho nên là các cái tâm sở nó cùng làm việc một lần, nhưng mà mỗi tâm sở làm cái công việc riêng. Chẳng hạn như mình đi vào trong một cái văn phòng đó thì mình thấy rằng một cái văn phòng có rất là nhiều người, người thì kế toán, người thì thư ký, người thì thủ quỹ, người thì làm giám đốc, thì tất cả mọi người đều cùng làm một cùng làm việc cả. Và khi mà mỗi người cùng làm còn công việc của mình thì nó không còn ngăn ngại với nhau. Và khi mà công việc mà xong rồi đó thì mỗi câu nó xong thì tất cả đều cùng xong cả. Cũng tương tự như vậy thì trong một cái tâm thì cả tâm sở, mỗi tâm sở nó làm việc riêng của nó, và nó làm xong rồi thì nó diệt đi. Còn khi mà nói tâm mà nó dẫn đầu đó là ý nói rằng là cái vai trò của tâm nó là chủ đạo và cả cái tâm sở nó chỉ là phụ thuộc thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là tâm tham, thì trong cái tâm tham á, thì cái tâm tham là cái tâm chủ đạo, là cái tâm đó đó nó dính mắc với đối tượng, nó bám chặt vào đối tượng. Thì trong cái tâm tham đó nó phải có rất là nhiều tâm sở. Nhưng mà những cái tâm sở này đó, nó cùng là một cái công việc là làm sao để cùng bám chặt vào cái đối tượng đó, bởi vì nó xuất hiện trong cái tâm này là tâm tham. Vì vậy cho nên tâm tham là tâm vương, nó là ông vua, mà nó muốn nó đã quyết định cái gì rồi đó thì các cái tâm sở nó chỉ đi theo cái hướng đó thôi. Và đã là tâm tham là dính mắc đối tượng thì các cái tâm sở đó nó sanh cùng đó, nó cũng đều có cái tính chất là nó bám chặt vào cái đối tượng đó. Ngược lại cái tâm sân á, là cái tâm là chống lại cái đối tượng, muốn khước từ cái đối tượng, thì không thể, vì tâm sân là những cái tính chất như vậy, cho nên những cái tâm sở mà nó mang cái tính chất là tham, nó đi ngược với sân, nó không thể xuất hiện trong cái tâm này. Vì vậy cho nên cái tâm á, là quyết định, nó mang cái yếu tố quyết định đối với đối tượng. Cho nên các cái tâm sở nó xuất hiện, nó chỉ đi làm cái công việc á, là phù thêm để cho cái góc tâm này nó hoàn thành cái phần sự của nó. Vì vậy cho nên mình nói rằng là tâm dẫn đầu các pháp, chữ dẫn đầu ở đây tức là nó là cái yếu tố chủ đạo. Nó như thế nào thì các cái tâm sở phải đi theo nó như vậy. Chứ không phải nói rằng nó đi trước rồi các cái tâm sở nó mới đi theo sau. Mà tất cả cái này cùng sanh một lần, nhưng mà các cái tâm sở đó nó sanh nó phụ thuộc vào tâm, và nó làm một công việc làm sao để cho nó đúng với cái vai trò của cái tâm này khi mà nhận thức đối tượng. Dạ thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi của Đại Đức Phật Tín. Nếu có điều gì thiếu sót thì con cũng thỉnh chư Tôn Đức Tăng bổ sung thêm. Và bây giờ thì con kính thỉnh Đại Đức Phật Tín trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú câu thảo luận vừa rồi của Niên Tư. Kính thưa quý vị, có lẽ là tiếp theo thì chúng ta sẽ thảo luận với Đại Đức Tề Quyên một câu nữa, vì rằng ngày hôm nay thì thật sự ra thì thời gian lúc này nó rất là dài, nhưng mà cũng may thay là Đại Đức Tề Quyên hình như là thấy sức khỏe đang còn rất là tốt. Vì vậy nên chúng ta sẽ tiếp tục một câu thảo luận với Đại Đức Tề Quyên nữa. Kính bạch Đại Đức Tề Quyên, không biết Đại Đức còn nghe được tín hiệu của con hay không? Kính bạch Đại Đức Tề Quyên, không biết Đại Đức còn nghe được tín hiệu của con hay không? Con muốn đặt cái câu thảo luận này với Đại Đức Tề Quyên. Vì rằng thì quý vị biết rằng mỗi khi mà học về giáo pháp thì chúng tôi thấy giáo pháp rất là hay, nhất là chánh pháp, những cái câu Phật ngôn gì của Đức Phật nói đó mình thấy rất là hay. Nhưng mà mỗi lần hay như vậy thì thường liên tưởng đến cái câu mà khó thai được làm người, kiếp chô manus sắc và tít la phô, khó thai được làm người. Vì vậy mà chúng tôi luôn luôn có một cái tâm trạng không biết những cái đời sống sau đó, những cái đời sống sau đó thì không biết mình, nếu mà mình mà may mắn mình được làm người nhưng mà không biết có gặp được cái chánh pháp này hay không. Không biết Đại Đức Tề Quyên có ở trước máy hay không, con muốn hỏi Đại Đức rằng là theo bây giờ đó thì đối với ở thế gian bây giờ thì thấy dân số càng ngày rất là càng tăng trưởng. Vậy thì đối với cái câu mà khó thay được làm người thì vậy thì nó khó ở cái chỗ nào, rồi sau khi mình biết được cái chỗ khó nó rồi đó thì mình phải làm những cái điều gì để mà đợi những cái đợt sống sau, mà hoặc là sau khi cái đợt sống này rồi mình lại được sanh lại làm người nữa. Có lẽ rằng Đại Đức Tề Quyên không biết quý vị MC Hoàng Hỷ liên lạc với Đại Đức Tề Quyên giúp chúng tôi. Dạ, alo, quý vị có vị nào liên lạc được với Đại Đức? Dạ, kính bạch Đại Đức Tề Quyên, con xin được đặt ra một câu thảo luận với Đại Đức Tề Quyên. Thì thấy hiện giờ dân số ở trên thế giới thì tăng rất là nhiều, À, vậy thì có câu Phật ngôn á, nói là rằng là khó thai được làm người. Vậy thì nó khó ở cái chỗ nào? Tại vì dân số bây giờ rất là nhiều người, rất là có nhiều người, dân số càng ngày nó càng tăng. À, vậy thì cái câu Phật ngôn mà cái chô manus bát bát tí làm khô, khó thai được làm người, vậy thì nó khó ở cái chỗ nào? À, và sau khi Đại Đức đã thảo luận được cái chỗ khó rồi, vậy thì ở trong cái đời sống thường ngày đối với chúng sanh thì phải có những cái nhân hoặc là những cái cách nào để làm cho tâm thiền, hay là làm cho như thế nào đó để mà sau cái đời sống này thì chúng ta sẽ có thể sanh lại làm người để tiếp tục tu tập bổ túc ba la mật cho nó được hoàn thành. Con xin lĩnh Đại Đức thảo luận giùm.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ đến sư phụ Tế Siêu cùng chư tôn đức tăng và kính chào đến toàn thể đại chúng. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, là có thể nói rằng đây cũng là một cái hữu duyên. Từ buổi sáng vào lúc 7 giờ cho tới khoảng 10 giờ rưỡi. Và buổi chiều từ lúc 1 giờ rưỡi cho tới 4 giờ. Nói xuyên qua bốn cái đề tài, năm cái điều là sự xuất hiện của một vị Phật chánh đẳng chánh giác là khó. Là khó hiện hữu, là khó có cái sự xuất hiện đó, và khó gặp, khó được. Sự được sanh làm người là một điều khó. Được đầy đủ đức tin là một điều khó. Được xuất gia trong Phật giáo là một điều khó. Và được nghe pháp các bậc chân nhân là một điều khó. Giờ này nữa thì xem như là một cách liên tục. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay tôi dạy ở trường cao đẳng Phật học cho cả lớp tăng lớp ni 8 tiết là xoay quanh năm cái điều này, mà trong đó có một điều mà gọi là khó sanh được làm người. Kicho manusapatilapho hay là dunlapho manusapatilapho cũng là ý nghĩa như vậy. Tại sao khó được sanh làm người? Chúng ta cho rằng cái nạn nhân mãn hiện nay của thế giới nó khoảng 7 tỷ người. Nó rơi vào cái tình huống gọi là nạn nhân mãn. Người ta cảm thấy rằng bây giờ hạn chế cái sự sanh ra của con người. Chứ nếu mà thả trôi thì nó sẽ khủng khiếp. Quả thật, sanh ra trên cuộc đời này là một điều khó nha quý vị. Cái phần dạy trong kinh Văn Tu Mục Kinh dạy rằng là có một con rùa mù ở dưới đáy biển. 100 năm nó mới nổi lên một lần. Con rùa mù đó nó khó khăn như thế nào và nó may mắn như thế nào để nó chui vào khúc gỗ mục đó. Này các thầy tỳ kheo, ta nói rằng cái sự khó khăn của con rùa nó đã là một sự khó khăn, và được sinh thành, được làm một kiếp người, được sanh làm người lại càng khó hơn. Đây là lời của Phật. Vậy thì cái khó đó khó như thế nào? Có phải sanh làm con người là một điều khó không? Quả thật sanh làm con người cũng là một điều khó. So với các loài bàn sanh, trong một gia đình chúng ta thấy có bao nhiêu người? Có thể có 5 người, 10 người, 3 người, 1 người, 2 người. Chúng tôi cho là tới 10 người. Thì ở trong kinh văn có một số các ngài giáo thọ sư nói rằng cái lượng nhân loại hay là cái lượng người mà ở trong gia đình đó nó là chỉ là số đếm của trên tay 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng cái lượng bàn sanh hay là cái nhóm chúng sinh mà nó ngự ở trong nhà chúng ta nó gấp trăm ngàn lần. Như là có một ổ kiến, có một ổ mối, hay là các con chuột, con kiến, con gián, con ruồi, con muỗi gì đó thì vô cùng. Chúng ta nhớ, còn kiếp con người chỉ là vẫn còn cái số đếm nó rõ ràng được. Thì ở đây chúng ta thấy, bởi vì chính chúng ta thấy nhiều quá, chúng ta sợ cái gì? Sợ đói, sợ khát, sợ thiếu cái cơm ăn áo mặc, vân vân. Một cách cao cấp hơn, một cách căn bản hơn, tại sao Đức Phật Ngài nói sanh làm người mà là một điều khó? Bởi vì sanh ở kiếp người mới có cái gì? Mới có thiện tâm. Sanh ở kiếp người mới tạo được các pháp ba la mật. Sanh ở kiếp người mới chứng đắc thiền định được. Và sanh ở kiếp người mới tạo những cái, và chính sanh ở kiếp người chúng ta mới dễ dàng thành tựu các cái pháp ba la mật. Chúng ta nhớ một trong những cái điều kiện mà tục lệ của chư Phật trước khi muốn giáng sanh, muốn hạ, muốn tái sanh xuống cõi người để đắc thành quả vị Phật toàn giác kiếp cuối cùng, thì vị ấy phải chọn lấy kiếp người, không là kiếp của thú, không là kiếp của chư thiên. Tại sao như vậy? Vì kiếp con người nó mới có thiện ác, nó mới có cái gì, có cái sự sanh già đau chết một cách rõ ràng. Cái điều đặc biệt của kiếp người đó là như vậy. Và sanh ở kiếp người, các vị Bồ Tát trước khi thành Phật, người, các vị đó còn sanh, còn phải xem xét rằng lượng tuổi thọ của chúng sanh ở kiếp ngay kiếp đó nó như thế nào. Không quá dài, cũng không quá ngắn, mà nó vừa. Vào thời mà Đức Phật của chúng ta thì lượng tuổi thọ của chúng sinh vào lúc đó khoảng chừng 100 tuổi thọ hoặc là 120 tuổi thọ. Và cho tới ngày hôm nay thì 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Thì chúng ta thấy, ở đó để Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài nói Ngài thuyết về sanh già đau chết, Ngài thuyết về sự hiện hữu này chính là cái sự hiện hữu của đau khổ. Tức là sanh ra trong cuộc đời đã là khổ, sự bệnh, sự chết, sự già, đó là một cái đau khổ. Thì cái đau khổ đó được chứng minh bằng một cái sự thật. Cái việc thứ hai, Ngài thuyết về cái vô thường, cái khổ não của vô ngã, của cái gì? Của cái dục, của cái sắc và của cảm thọ. Thì nó có hiện hữu. Như ngày hôm qua chúng ta nhớ cái bài kinh Đại Khổ Uẩn Kinh, thì đã có trình bày cái vị ngọt của các dục, vị ngọt của các sắc, vị ngọt của các thọ, nó có, cần phải xuất ly, cần phải đoạn diệt nó. Bởi vì cái sự nguy hiểm của nó chính là cái gì? Là sự vô thường. Đây, ở kiếp người thì nó có đầy đủ, hội đủ cái điều đó. Và đặc biệt nữa hơn nữa, là chính kiếp người này, nó khác hơn là kiếp thú hay những cõi đau khổ. Chúng sinh do cái nghiệp quả của chính họ, họ phải chịu. Họ phải chịu cái sự hành hạ, họ phải chịu một cái sự trả báo của ác nghiệp họ đã tạo về thân, về khẩu, về ý. Thì những chúng sinh ở cõi khổ đó, chẳng hạn giờ chúng sinh ở cõi địa ngục, thì họ chết, họ sanh một cách liên tục như vậy. Và toàn những cái tâm đau đớn, những cái tâm mà khó chịu, những cái sự nóng bức, những cái sự khó chịu mà do cái nghiệp ác của họ đã tạo một cách liên tục như vậy. Thì những chúng sinh đó không có sanh cái thiện tâm, không có, khó có thể phát sanh được tâm thiện. Bởi chúng sinh phải chịu cái đau khổ ở những cái cảnh coi như là địa ngục, từng ai đó từng lao đó, lao khổ rất là dài. Hay là những chúng sinh là kiếp thú thì nó chỉ biết là, nó chỉ biết coi như là tìm ăn, rồi nó mệt mỏi thì nó ngủ, rồi nó chỉ là như thế. Nó không có một cái tri giác, nó không có một cái tiến hóa chút nào cả, mà nó chỉ là như thế thôi. Và rồi sớm đêm tối ngày, và nó sống cho đến khi nó có thể bị người ta giết hay hoặc là nó tự nó kết thúc, thì nó chỉ biết đi tìm thức ăn, và nó ăn cho no và nó ngủ và hết. Còn ở kiếp con người, nó có một cái gì? Nó có cái cảm thọ của cái vui buồn, có cái thiện ác, có cái thiện cũng có cái, thì đó có cái ác thì rất là nhiều, và cũng có cái thiện. Thì ở đây chính là kiếp người mới có. Còn ở các cõi vui thì các vị chư thiên hay là các cõi thiền, họ hiển hưởng được cái thiền lạc của chính họ, hay là họ được hưởng cái thiên lạc của chính họ, tức là họ ngũ dục công đức này, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, họ hưởng một cách quá đầy đủ. Cho nên khi mà nói đến cái cảm thọ về khổ thì họ khó có thể nhận được. Chứ nói về cái sự vô thường, họ không chấp nhận được, họ không có thể hiện khởi ra được. Thì kính thưa quý vị, ở cái cõi chư thiên dài lâu như vậy chưa chắc là một điều tốt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta chỉ lo cái sự hưởng dục như vậy, mà cuối cùng chúng ta không tạo các công đức thiền sự nữa, mà cuối cùng chúng ta vẫn lăn trôi sanh tử. Bởi cho nên kiếp con người là một điều quý, là ở đó chúng ta có thể tu tập làm cái việc thiện. Đây là một điều khó tìm, là một sự hy hữu ở cấp độ cao. Ngoài ra cái chuyện hiện hữu là thân của kiếp người, và ở kiếp người đó chúng ta được nghe Phật Pháp, được gặp Phật Pháp, được làm phước, có cái tâm có cái tâm sợ lánh ác, và chúng ta làm lành. Và chính kiếp người này mới nuôi dưỡng được cái tứ chánh cần, tức là những ác pháp đã sanh, nếu như vị ấy tu tập thì ấy sẽ ngăn trừ và sẽ ấy sẽ diệt. Những ác pháp chưa sanh không cho sanh, những thiện pháp đã sanh nuôi dưỡng và tăng trưởng nó, từ tốt đẹp và những thiện pháp chưa sanh cho nó sanh khởi. Thận trừ tu và bảo cần được vị ấy chăm sóc và nuôi dưỡng một cách tốt đẹp. Đây là chỉ có kiếp người, chứ còn kiếp của bàn sanh Atula địa ngục ở cõi khổ không được. Kiếp của chư thiên sẽ nuôi dưỡng không được. Có thể nuôi dưỡng, có thể không nuôi dưỡng được. Nếu như những vị chư thiên mà được hầu gần, được có cái nhân duyên với chánh đạo, có nhân duyên với Đức Phật, có nhân duyên với giáo pháp, mà các vị ấy tâm cầu đi vun bồi thiện sự cũng có. Cho nên những điều mà thường thì Đức Phật bị giáng sanh ở cái kiếp người. Cho nên đây là một điều đặc biệt. Cho nên kiếp con người nó là quý giá, và mạng sống của con người nó là quý giá là như vậy. Cho nên sự xuất hiện của ở kiếp người là một điều khó. Và chúng ta đang có cái lợi ích này. Chúng ta đang là kiếp của con người, kiếp của nhân loại. Chúng ta hãy cố gắng, chúng ta tranh thủ làm những cái việc phước lành, làm những cái việc thiện sự. Bởi vì Punya Hiparalo Kasmin và Tiphaon Tipani Năng, chỉ có quả lành, chỉ có việc lành, chỉ có phước lành là nơi nương nhờ để chúng ta an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Bằng ngược lại, kiếp con người này mà chúng ta đánh mất cái sự hữu ích trên chính cái điều hữu ích chúng ta đang có, thì quả thực chúng ta đáng trách. Và kính thưa quý vị, nếu như chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta có cái được nghe cái diệu pháp, chúng ta được thân kiếp người này mà chúng ta có cái sự tu tập hay có cái sự xuất gia, thì ở đó chính là tiền thân chúng ta đã tạo những cái thiện duyên, những cái căn lành. Thì ngay vào giờ này chúng ta lại tiến triển và phát huy nó nữa để tạo cho nó nhiều cái điều tốt đẹp. Chúng ta tạo cái của đem theo, tạo cái hành trang dự trữ cho chính mình, và đó chính là cái nơi nương nhờ của chính chúng ta. Còn bằng ngược lại, chúng ta đắm say, chúng ta quên đi, mà chúng ta chỉ lao vào để thụ hưởng những cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay chúng ta lao vào làm các cái ác về thân, về khẩu, về ý, thì tự chúng ta đã đánh mất trên cái lợi ích của chúng ta đang có từ ở ngày xưa, từ ở kiếp tiền thân, là chúng ta đã đánh mất đi cái hạt giống lành của chính nó. Và để chúng ta lại tạo đi một, chúng ta tạo thêm một cái ác nghiệp nữa, và để từ đó chúng ta bị lăn trôi sanh tử. Cho nên sự sanh làm người là một điều khó, nó khó so với các loài sanh loại khác. Và nó khó nữa là cái gì, là chúng ta, và nó đặc biệt đó chính là cái gì, chúng ta có thể tạo những cái việc lành, và đặc biệt là tạo ba la mật độ pháp để chúng ta bắt cái cầu giải thoát, xây được cái ngôi nhà an lạc. Thì đây là cái điều mà kiếp con người hữu duyên, hữu phúc có thể làm được. Cho nên sẵn đây chúng tôi cũng nói, rồi tất cả chúng ta sẽ chia lìa sự vật ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Rồi chúng ta cũng sẽ chia lìa đi những cái gì? Những cái vợ chồng, con cái, tài sản, sự nghiệp, danh vị, địa vị và danh vọng của chúng ta. Chúng ta đến trong cuộc đời này không mang theo cái gì là của cải, thì chúng ta ra đi cũng không mang theo vàng bạc ngọc ngà châu báu gì, mà chúng ta chỉ đem theo cái việc lành và việc ác. Tức là chúng ta đem theo cái nghiệp ác và nghiệp thiện mà do thân, do khẩu, do ý của chúng ta ở hiện kiếp này chúng ta tạo. Cho nên xin tất cả chúng ta hãy trân trọng và giữ gìn cái lợi ích là thân khó được của kiếp người này, để tất cả chúng ta được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau, và để chúng ta làm những công đức thiện sự để chúng ta đạt được cái kết quả an lành giải thoát. Và xin trả lời như vậy. Kính mời, kính thỉnh để Đức Pháp Chánh quay trở lại rừng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú câu trả lời của Đại Đức Tự Nguyện vừa rồi. Kính thưa quý vị, thật sự ra đó thì đối với những cái câu Phật ngôn Kitcho Manusapati Lako, có nghĩa là khó thai được sanh lại làm người, thì có những cái điều này thì quý vị biết rằng có nhiều người ta rất là lầm tưởng. Thí dụ như là người ta tưởng như là người ta thấy rằng nhiều khi ở trong báo đài nói sắp tới vào cái tháng nào đó cái dân số của thế giới tăng lên rất là cao, vân vân. rồi người ta nghe những cái điều đó thì người ta nghĩ rằng là cái sự sân lại làm người là nó dễ, nhưng mà thật sự ra thì cái điều này không có dễ đâu quý vị. Ngày hôm nay thì do còn cái thời gian rất là nhiều nên chúng tôi đưa những cái câu thảo luận này ra để nhằm có nhiều cái thì nhắc lại cho chúng ta nhớ. Ví dụ như đối với câu Phật ngôn này thì mình thấy là nhiều người người ta đã nghe qua rất là nhiều rồi, nhưng mà người ta cũng chưa có nhớ và chưa có hiểu. Thật sự cái điều này ở đây chúng ta thấy rằng khó thay được làm người thì là cái sự mà mình sanh lại làm người nè, cái điều này nó rất là khó. Quý vị cảm thấy không? Và quý vị có nhìn thấy rằng là đối với cái bản thân của mình sau khi mà mình chết đi rồi mà mình sanh lại làm người thì đây là Đức Phật nói chính là cái khó, là khó ở chỗ này. Khó có cái chỗ mà mình từ người mà sanh lại người, từ người sanh lại người rất là khó. Quý vị thấy rằng là như là trong cái xã hội ngày hôm nay chúng ta đang ở thì mình thấy rằng là có bao nhiêu người mà là cái người mà ví dụ như mình thường nghe nói cậu bé thần đồng vân vân, nhớ lại được cái điều này điều kia, thì mình thấy rằng những cái người đó rất là ít ở trong thế gian này. Thì những người đó thì những cái người mà được mệnh danh là cậu bé thần đồng vân vân thì có thể là chỉ có vài người như vậy. Mà cái trường hợp mà được vài người như vậy thì cũng có thể theo cái sự suy tư của mình thì mình thấy rằng là do từ kiếp người sanh lại kiếp người nên họ mới nhớ được cái điều đó, họ mới nhớ rất là nhiều điều. Và hơn nữa đó, mình thấy rằng Đức Phật nói khó được sanh làm người thì mình thấy rằng là so với những cái bản kinh mà mình thường nghe hoặc là mình thường đọc cũng như chúng tôi đọc quý vị biết rằng là có rất là nhiều người có ví dụ như đối với chính cái bài kệ đó mà nói về cái vị Long Vương cũng vậy, vị đó muốn xuất gia nhưng mà xuất gia không được. Tại sao vậy? Tại không phải là thân người nên không có xuất gia được. Rồi có những cái trường hợp khác trước kia đó chúng tôi đọc ở trong những cái chuyện tiền thân của các vị đệ tử Đức Phật cũng vậy. Có những vị quý vị biết rằng là cũng sanh cùng thời với Bồ Tát luôn, Xuất Mây Thô cũng sanh cùng cái thời đó, nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta đó tiếp tục bổ túc Ba La Mật tu tập, sanh lên cõi chư thiên, sanh lại loài người, sanh từ loài người sanh lên chư thiên vân vân, nhưng mà có một vị đạo sĩ cũng cùng cái thời đó nghe và chính tay cái vị đạo sĩ đó cũng nghe rằng là Đức Phật trong cái thời quá khứ đó nói rằng cái vị ẩn sĩ này nè sau một cái thời gian nữa sẽ trở thành Đức Phật Gautama. Thì chính tay cái vị đó đã nghe như vậy, nhưng mà do một cái ác nghiệp nào đó trong cái thời gian cái vị đó sống do một cái ác nghiệp nào đó đã làm cho vị ấy phải bị chịu khổ trong địa ngục, có nghĩa là sanh lại khỏi địa ngục, rồi sau đó mới sanh làm cái loài bàn sanh, có nghĩa là sanh lại làm con cá. Khi mà làm một cái con cá rất là lớn quý vị, rồi khi mà gặp một cái chiếc thuyền thì định hạ họng ra để mà nuốt chửng cái chiếc thuyền đó vào trong họng mình, trong cái họng con cá đó. Thì lúc đó có những người trên thuyền người ta mới là người ta cũng nhìn người ta bị hoảng hốt quá do gặp một con cá rất là lớn nên hoảng hốt quá, các cái vị đó mới thốt lên cái câu mà cái hồng danh của Đức Phật, cái câu là Gautama Buddho Gautama. Thì khi mà cái con cá nó nghe cái âm thanh đó thì nhớ lại liền, nhớ lại cái chữ Gautama này mình đã nghe ở trong cái lúc nào rồi, thì lúc đó con cá đó mới ngưng lại, không có đốt cái chiếc thuyền đó, không có táp được chiếc thuyền đó, và đã nhớ lại được cái ở trong thời quá khứ mình cùng với một cái vị đạo sĩ đó nghe Đức Phật ở quá khứ nói rằng trong thời vị lai vị này sẽ trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác có hiệu lực Gautama. Thì lúc đó cái con cá nó mới rất là buồn, vì rằng do cái sự tu tập đó mà không có thành, có nghĩa là do bị cái ác nghiệp nó mạnh hơn nên phải sanh rơi xuống địa ngục, rồi sanh bây giờ sanh lên làm cá lại, và sau cùng thì vị đó từ con cá nó sanh lại làm người và tu tập đắc được đạo quả, trở thành một vị A La Hán đệ tử của Đức Phật, đã kể lại cái tiền thân của cái vị đó. Thì chúng tôi nói về cái điều này để chi quý vị, chúng tôi muốn chỉ rằng cái chỗ khó sanh lại làm người trong cái thời trước đó, quý vị thấy rằng là các vị thánh tăng đã nói lên cái tiểu sử của mình rất là nhiều. Có vị đã từng tăng làm các lỗi bàn thân, bị đập đầu hoặc là bị tai nạn hoặc là bị giết mổ vân vân, trải dài vô số kiếp, cuối cùng thì mới sanh lại làm người và tu tập mới chứng đắc được đạo quả A La Hán, là cuối cùng là vô sanh, bậc vô sanh có nghĩa là không có sanh, không còn cái sự tái sanh nữa. Thì chính cái điều này thì chúng tôi muốn đưa ra những cái tích truyền cho nhiều để mà dẫn chứng cho quý vị nghe những cái điều mà rất là khó. Vậy thì trọng yếu cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng từ cái kiếp người này của mình mà muốn sanh lại làm người nữa thì một điều này rất là khó, rất là hy hữu ở trên thế gian này. Vì vậy mà trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta muốn được sanh lại làm người chỉ có cái cách là chúng ta làm sao mà mỗi ngày đều có cái tâm thiện nó sanh lên nhiều. Vì rằng chúng ta biết rằng là đối với tâm thiện thì nó mới có một cái khả năng để mà tạo ra quả thiện. Mà quả thiện này thì nó mới cho mình sanh lại làm người. Vậy thì nếu mà trong một cái đời sống của chúng ta hàng ngày đó, mà chúng ta muốn có được cái tâm thiện nhiều là do chúng ta phải biết tạo trữ những cái công đức phước báo bất cứ với mọi cái hình thức nào. Ví dụ như là bố thí, hoặc là chúng ta tu tập về tâm từ, hoặc là chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta phục vụ, chúng ta cung kính vân vân. Chỉ có những cái tu tập này mới làm cho tâm thiện của chúng ta hàng ngày nó được tăng trưởng. Thì đây là những cái lời chúng tôi cũng nhân tiện cái thời gian nó còn nhiều, nên chúng tôi có những cái lời cũng tất tấn và khích lệ quý vị trong cái thời gian mà mình nghe pháp này. Giờ đây có lẽ rằng là cái thời gian thảo luận của chúng ta đã được kết thúc. Tiếp theo đây là cái phần bản tin trong ngày. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin do Sip Hạt Cát dịch, số 2 nói về trung trọng lại cảnh báo Đức Lạt Ma, Đức Lạt Lai Lạt Ma về cái truyền thống tam kinh của Phật giáo Tây Tạng. Phần này chúng ta sẽ được nghe Sip Lan Giang Quyền sẽ trình bày. Giờ đây thì kính mời Sip Lan Giang Quyền.
Cảnh cáo Đức Lạt Lai Lạt Ma về truyền thống tái sinh của Phật giáo Tây Tạng. Bắc Kinh, ngày 12 tháng 11. Trung Quốc hôm nay đã cảnh báo nhà lãnh đạo tinh thần Lưu Vong Tây Tạng, Đức Lạt Lai Lạt Ma, không được can thiệp vào các quá trình tái sinh để chọn một người kế nhiệm sau khi Ngài qua đời. Nói rằng sự lựa chọn bởi bất kỳ nhóm nào từ nước ngoài không thể được chấp nhận. Quan chức hàng đầu của Tây Tạng, Chen Wangpo, hôm nay cảnh báo Đức Lạt Lai Lạt Ma Lưu Vong không can thiệp tới vấn đề tái sinh của chư Phật sống, một truyền thống của Phật giáo Tây Tạng liên quan đến việc ai sẽ thay thế Đức Lạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay, 76 tuổi khi Ngài qua đời. Cơ quan thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin ngày hôm nay. Lời cảnh báo được đưa ra khi căng thẳng bao trùm các khu vực đông dân cư Tây Tạng như miền Nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi chính tu sĩ Phật giáo và hai nữ tu đã tự thiêu nhằm yêu cầu nhà cầm quyền cho phép Đức Lạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong ở Ấn Độ được hồi hương. Một nhà sư tự thiêu tại Nepal 2 ngày trước đây chống lại sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng. Báo cáo của Tân Hoa Xã cho biết Cục Quản lý Nhà nước Trung Quốc về các vấn đề tôn giáo trong năm 2007 đã quy định về vấn đề tái sinh của những vị Phật sống Tây Tạng. Nói rằng việc lựa chọn phải tuân thủ các nguyên tắc pháp quy đoàn kết dân tộc và đoàn kết tất cả các nhóm dân tộc vào quá trình lựa chọn, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nhóm hoặc cá nhân từ nước ngoài. Quá thân nên tôn trọng các nghi lễ và truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Nhưng Phật sống, các tu sĩ tái sinh đang bị cấm duy trì các tục lệ phong kiến, quyền hạn thần quyền theo quy định. Những điều đã được bãi bỏ kể từ khi cải cách dân chủ của Tây Tạng xảy ra nửa thế kỷ trước. Báo cáo cho biết như trên, Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã chạy trốn khỏi Tây Tạng sau một cuộc nổi dậy thất bại chống lại sự cai trị của Trung Quốc năm 1959, đã được mô tả bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc như là một nhà ly khai tìm cách phá hoại sự thống nhất nước. Bản tin đến đây là kết thúc. Con kính thỉnh đại đức Phật tính trở lại năm 1 tháng 2.
Dạ, sa thú, kính chị Lan Giang Việt đã đọc bản tin vừa rồi. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc một đi học của đồng Phật Bách của Tà Thành Hóa. Ngày mai, như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị Thầy Văn Tập Phật Trung để chúng ta được nghe tiếp giảng về đề tài cũng được trích ở trong Trung Bộ Kinh do Thượng Tọa Đại Tiêu để thuyết giảng. Giờ đây thì con xin được kính chúc chư Tăng, kính chúc quý Ngài có một tiền ngon giấc vào ngày an lành, và kính chúc quý Phật tử vô lượng kiên tương. Xin mời vị Phật tử MC có trách nhiệm hãy lên để bằng một hướng và tâm trung và Nam Mô Bổn Sư.
Sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh, con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã điều họp cho ngày hôm nay. Và chúng con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.